Yeah. suốt đời thân tâm đóng khen sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hận như thế không chỗ nào thôi đâu nơi cửa an toàn là bốn lần cao thượng.
Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý đạo hữu có mặt hiện diện. Hôm nay thứ hai 22 tháng 4 năm 2013 và ngày 13 tháng 3 Phật lịch năm 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp học Phật pháp Buhama, bài học hôm nay là Kinh Thập Năm Pháp. Năm pháp có nhiều tác dụng, năm căn chỉ do Thượng Tọa Thích Giác Đẳng giảng và điều hợp. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh dư lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo, nguyện cầu đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin biết khổ trì giới hạnh việc lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân đặt xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Chánh văn của bài học hôm nay: năm pháp có nhiều tác dụng, năm cần chi. Năm pháp có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng trí, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp có nhiều tác dụng? Năm cần chi? Này các hiện giả, ở đây vì tỳ kheo có lòng tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Vì ấy thiểu bệnh thiểu não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình hợp với sự tinh tấn. Vì ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vì ấy sống siêng năng, tinh tấn từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Cương quyết, vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các đau khổ. Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. Như vậy, năm pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: Chúng con xin kính tịnh thỉnh, chúng con xin kính tôn thỉnh Thượng tọa giác chẳng từ bi dẫn nhập và giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ chư Tôn Đức Hòa Thượng. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua phần đầu của phần mà chúng ta gọi là năm pháp. Như chúng ta thấy bài kinh này là bài kinh thập thượng. Trong bài kinh thập thượng thì điều đặc biệt đó là mỗi một phần như vậy đó thì đều có tiêu đề giống nhau, như là pháp có nhiều tác dụng, pháp cần phải biến tri, pháp cần phải sanh khởi, pháp cần phải đoạn trừ. Nhưng mà rồi thưa quý vị, con số lại được tăng dần lên. Và điểm này chúng ta thể lưu ý, chúng ta lưu ý về những điểm tăng dần này là ở tại đây, khi mà chúng ta đề cập đến con số, và con số còn con số 5 thì lại là một ở trong những con số mà tương đối là nó liên quan đến sự phát triển tu tập nội tại rất là nhiều. Ví dụ chúng ta nói về ngũ căn, chúng ta nói về ngũ lực, chúng ta nói về năm thủ quẩn, chúng ta nói về ở tại đây khi mà chúng ta đề cập đến năm cái cần chi, tức là năm pháp tạo cho sự tinh cần chẳng hạn. Có lẽ như vậy, thứ vì khi mà chúng ta đề cập đến con số 4 đó, thì chúng ta đề cập đến cái hệ luận. Hệ luận nó có cách nhân quả, thành ra nó không có mang con số lẻ nhiều. Nhưng mà chúng ta đề cập đến con số 5 thì thường là chúng ta thấy nó bao gồm nhiều cái thành tố, và những thành tố này nó kết hợp là trở thành một cái trở thành một như kết hợp của năm quẩn chẳng hạn. Dĩ nhiên điều này là điều không có tuyệt đối. Có một lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Minh Châu đó, và thường có nói một điều là những bài kinh mà dài gọi là trường bộ kinh đó, thì thường là những bài kinh nó mang tính cách là phản bác ngoại giáo. Nhưng mà những bài kinh mà bậc trung bình thì bậc thầy giảng đó, cái thời lượng mà cái trung bình đó, thì thường đi sâu vào sự tu tập nhiều hơn. Đôi khi thưa quý vị, chúng ta ngồi nhìn lại những con số thì chúng ta cũng cảm thấy rất là thú vị khi mà chúng ta bàn về những con số này. Có dịp thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ bàn những con số này sao. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đề tài ngày hôm nay. Mở đầu là chúng ta nói có ba năm pháp có nhiều tác dụng. Nhưng một cách khái quát thì năm pháp này là năm pháp mà nó có lợi cho người tu tập. Và điều lợi ích lớn cho người tu tập đó, nó tương tự như là mình đi một cuộc hành trình, và trong cuộc hành trình đó mình mang những cái thứ tương đối là hữu dụng mang theo, Quý vị thấy rằng đa số chúng ta có nhiều hành lý, nhưng mà có những thứ chúng ta mang theo nó chặt chỗ, nó nặng nề mà chúng ta không có dùng được. Nhưng mà có những thứ nó là lạc thế mà chúng ta xài được rất là nhiều thứ. Hay là ở trong nhà của chúng ta cũng vậy, mỗi người có cái cuộc sống, mỗi người có cái sinh hoạt. Mình thấy người ta mua sắm mình cũng mua sắm, nhưng mà có những thứ mình mua sắm mình để đó chứ quanh năm mình không đụng đấy. Nhưng mà có những thứ chúng ta xài rất là thường. Riêng đối với người tu tập thì thưa quý vị, năm pháp này thì năm pháp có nhiều cái lời lạc, nhiều cái tác dụng, nhiều cái chỗ mà nó chúng ta có thể dùng được. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta có cái niềm tin tương đối là rõ ràng về Đức Phật. Dạ, Đức Phật là ai và chúng ta tin Đức Phật như thế nào. Và niềm tin rõ ràng đó sẽ giúp ích chúng ta rất là lớn ở trong sự tu tập. Và trong cái cần di thứ hai, dạ, pháp thứ hai mà chúng ta thấy ở tại đây đó là một lợi ích khác là sức khỏe tương đối tốt. Dạ, cái sức khỏe tương đối tốt đó, nó cũng làm cho chúng ta có được cái sự tinh tấn. Đành rằng cái sự tinh tấn là nó phải vượt qua những cái trở lực. Nhưng mà chính một số cái thượng duyên thì làm cho sự tinh tấn sinh khởi. Ở trong đó có sức khỏe tốt. Về đến này thì chúng ta sẽ đề cập đến khi mà chúng ta đi vào chi tiết. Và trong pháp thứ ba mà chúng ta thấy ở tại đây đó, là một điểm cũng tương đối rất là thú vị, tức là mình sống với cái sự chân thành đối với thầy tổ, đối với bậc thiện trí và đối với những bạn đồng tu. Sống cái chân thành ở đây đó, ít có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái sự chân thành đó mà nó mang lại cho chúng ta một điểm một cái tác dụng gì về trên phương diện chúng ta gọi là tinh tấn. Nhưng mà một lúc nào đó thì chúng ta sẽ thấy được cái sự liên quan giữa cái sự chân thật, sự thành thật và sự tinh tấn. Đây là điều mà chúng tôi sẽ đi vào trong phần chi tiết. Điều thứ tư mà quý Phật tử có thể nhìn thấy ở tại đây đó là vị này có một cái thái độ tương đối là rõ ràng đối với thiện pháp và bất thiện pháp. Đối với thiện pháp thì vị này tha thiết, và cái sự tha thiết của thiện pháp nó làm cho vị này tinh tấn. Đối với bất thiện pháp thì vị này cố gắng đẩy lui nó đi. Rồi sau cùng trí tuệ, nó là một ở trong những cái nhân của sự tinh tấn. Chính cái sự trí tuệ đó nó làm cho cuộc sống của chúng ta thấy được cái gì là cái nhu cầu cấp thiết mà do vị chúng ta lên được. Thì thứ gì, năm pháp này được đề cập ra, gọi là năm, được đề cập đến như là năm cần chi hay là năm yếu tố để tạo ra sự tinh tấn. Khi mà chúng ta đề cập đến năm cái yếu tố tạo ra sự tinh tấn thì chúng ta phải nhìn nhận rằng nhiều lúc chúng ta không có thấy được sự liên hệ của pháp này đối với cái sự phấn chấn trong đời sống của mình. Mình nghĩ rằng hãy mỗi lần mình muốn tinh tấn thì mình cố gắng thôi. Nếu mình muốn tinh tấn mà mình cố gắng thì gì chúng ta nói cho có nói. Nhưng mà nếu thưa quý vị, chúng ta suy nghiệm ra một chút thì chúng ta có thể thấy rằng ngay cả sự tinh tấn nó cũng cần có một số cái động lực, một số tác động. Thì thứ gì trong năm pháp này đó, thứ nhất chúng ta cố gắng nhìn nó một cách gần với cuộc sống hàng ngày, tại vì rõ ràng là năm điều này nó liên quan đến cá nhân của chúng ta và nó liên quan đến những cái tác động, và tác động nó khả dĩ giúp cho chúng ta hoặc là hăng hái hoặc là chịu khó hơn, phấn chấn hơn. Chúng ta nói về nhiều phương diện, nhưng mà quý Phật tử có để ý một điều là trong cuộc sống của chúng ta có lúc chúng ta rất là siêng đi chùa, có lúc chúng ta rất là siêng làm phước, có lúc chúng ta rất là siêng tu tập, có những lúc khác thì chúng ta hầu như là chúng ta phó mặc hay là làm chỉ có làm thôi. Chúng ta làm có làm. Về điểm này thì chúng tôi phải nói một điều là khi mà là chúng tôi làm trụ trì ở chùa hay là chúng tôi hướng dẫn phái đoàn đi đó, thì chúng tôi thấy cái chuyện này nó xảy ra rõ ràng lắm. Trong một cái phái đoàn đi hành hương chỉ có 20 ngày thôi, nhưng mà có những người Phật tử đó, họ đi họ rất là tinh tấn, rất là khoan hỷ, rất là khoan hỷ. Nhưng mà có những vị khác đó, họ đi họ không tìm thấy được cái sự khoan hỷ, mà chỉ là thấy cái phiền não và không thấy có chuyện gì phấn chấn hết. Và có nhiều khi thì họ đổ lỗi cho thực phẩm, họ đổ lỗi cho những người đi xung quanh, họ đổ lỗi lý do này lý do khác. Nhưng mà phải nhìn nhận rằng nó thiếu một ở trong năm cái yếu tố này đó. Thì nó thiếu những yếu tố này hay là nó ngược lại đó, thì nó làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta không có quan hệ. Và chúng ta không quan hệ nên chi không có một người tu tập hay không hành giả nào mà sống mà không tự biết mình, mà mình lại có được những cái thành tựu. Ít nhất là chúng ta cũng phải nắm rõ là mình có sự siêng năng và tại sao mình siêng năng, mình đang có sự lưu sụp và tại sao mình lưu sụp. Thì điểm đầu tiên, chúng ta trở lại với những cái yếu tố mà khiến cho chúng ta phấn chấn, cho chúng ta tinh tấn. Điểm đầu tiên là hình ảnh của Đức Phật có rõ nét ở trong cuộc sống của chúng ta hay không. Về điều này, hầu như là nói thì nghe rất là dễ, nhưng mà ở trên thực tế thì thứ gì, thậm chí một vị tăng sĩ sống ở trong chùa thì hình ảnh của Đức Phật cũng chưa hẳn là rõ nét sau bao nhiêu năm mình sống đối với Phật pháp ở dưới mái chùa. Lấy ví dụ như không có nghĩa là chúng ta thường đi chùa thắp nhang lại Phật, không có nghĩa là chúng ta đi tìm mua những tượng Phật quý chúng ta đeo mỗi ngày, không có nghĩa là chúng ta cúng một cái tượng Phật lớn ở trong chùa, mà có nghĩa là chúng ta hiểu về Đức Phật. Chúng ta thật sự hiểu về Đức Phật cho đến khi nào mà chúng ta hiểu chính cái ân Đức Phật mà được đề cập đến. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất rất là rõ ràng khi mà Ngài đơn cử về trường hợp này. Khi mà nói rằng hình ảnh của Đức Phật rõ nét trong lòng của chúng ta đó, thì thứ trước nhất là chúng ta thấy rằng ở bậc mà là đáng cúng dường thì Đức Phật là bậc đáng cúng dường nhất. Trong cái văn hóa của Ấn Độ đó, nó không giống với những nền văn hóa khác ở hai điểm. Thứ nhất là người Ấn Độ đó, họ không có tin rằng Thượng Đế chỉ đơn thuần là một đấng toàn năng, mà họ nói bởi Thượng Đế là một đấng thanh tịnh tuyệt đối. Do đó họ dùng chữ Brahman là Phạm Thiên. Phạm Thiên tức là một cái đấng tuyệt đối thanh tịnh. Và thứ hai đó là cái khái niệm rằng bậc thanh tịnh nhất là bậc đáng cúng dường nhất. Thì cái khái niệm là thanh tịnh là tối thượng và bậc thanh tịnh là bậc đáng cúng dường, hai khái niệm đó nó vô hình dung nó đi rất gần với đạo, rất gần với đạo Phật. Có nghĩa là hai điều đó tự nhiên nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta gọi là họ nhanh chóng họ cảm nhận được. Khi mà Đức Phật Ngài ra đời, Ngài không nhấn mạnh đến quyền lực, Ngài không nhấn mạnh đến cái sự linh thiêng, Ngài không nhấn mạnh, mà Ngài nhấn mạnh đến sự thanh tịnh. Và những đệ tử Phật như Ngài Ananda, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Kiền Liên, những vị đã theo sát Đức Phật ở trong suốt cuộc hành trình, thì chúng ta hiểu rằng bởi vì Đức Phật là bậc thanh tịnh, thành ra Ngài là bậc ứng cử. Điểm thứ hai là chúng ta hiểu thế nào là Đức Phật là bậc chánh biến tri. Chánh biến tri có nghĩa là biết đúng và biết một cách toàn diện, gọi là chánh biến tri. Chỉ chánh ở đây là đúng, và chỉ biến tri biết một cách toàn diện. Có nhiều người biết chuyện nó đúng nhưng mà họ không biết toàn diện. Có những người họ biết toàn diện nhưng mà họ không hẳn là họ có thể biết chính xác vấn đề. Thật ra chỉ chánh biến tri là một từ rất là đẹp. Ví dụ như là Đức Phật nói các pháp hữu vi là vô thường, thì trong cái câu các pháp hữu vi là vô thường, một cái người mà hiểu đạo thì biết ngay đó là cái kiểu đó. Câu nói đó là câu nói của bậc chánh biến tri. Tại sao vậy? Là tại vì Ngài đề cập đến các pháp hữu vi ở đây, Ngài đề cập đến toàn bộ thế giới này, chứ không phải chỉ nói rằng sắc sinh khí vị xuất pháp ở mỗi người thì nó vô thường, mà ở trên cực lạc hay là ở trên thiên đường đó là vĩnh hằng. Đức Phật không nói như vậy, mà Ngài nói rằng tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Câu nói là câu nói lớn chứ không phải là nhỏ, nhưng mà biết đúng và biết toàn diện thì nó khó. Rồi minh hạnh túc, và minh hạnh túc ở đây thì chúng ta hiểu rõ là tuệ giác của Đức Phật và trí của Đức Phật và cái đời sống của Đức Phật, cái công hạnh của ngài đó, nó không có cái khiếm khuyết từ mặt này hay là thiếu thốn từ mặt kia. Như chúng ta thấy thường thường là những người đó mà làm nhiều thì nó không có giỏi, là không có thông minh, mà những người thông minh thì thường thường là họ làm biếng, họ không làm nhiều. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài là bậc minh hạnh túc, tức là tri hành hợp nhất, cái biết và đời sống của ngài là nó được thể hiện ở đến chỗ viên mãn, chúng ta gọi là minh hạnh túc. Khi mà chúng ta đề cập đến thiện thệ đó, thiện thệ là bậc đã khéo đi, và chẳng những khéo đi mà còn khéo hướng dẫn người khác đi theo con đường đó, thì bậc thiện thệ là bậc đi mà không có thối chịu chuyển. Thì con đường của Đức Phật là con đường không có thối chuyển. Thế gian giải là thế gian này gồm có nội phần và ngoại phần, ở trên cái thân quẩn này và trong ba cõi, từ cái chỗ đến đi của tâm quẩn thì Đức Phật đều biết rõ. Từ cái chỗ đến đi những hành xứ, những cái sanh thú của thế giới này Đức Phật đều biết rõ. Chúng ta gọi là ngài là bậc thế gian giải vô thượng điều vô thượng điều ngự, tức là ở trong những bậc mà có khả năng để mà cảm hóa, để mà giáo dục, để mà thay đổi con người đó, thì Đức Phật được xem như là bậc vô thượng. Và điều đó không phải chỉ được ca tụng, mà điều đó chúng ta tìm thấy những ghi nhận liên quan tới cuộc đời của Đức Phật. Và không phải chỉ được nghe kể là một đại loại, mà trong những việc đó chúng ta còn có cả một cái ghi chép rất là tỉ mỉ tường tận về những lời mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Ví dụ chúng ta học về kinh Thập Thường hay kinh Phúng Tụng chẳng hạn, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng Đức Phật là một nhà giáo dục, và không phải chỉ đơn thuần là một nhà giáo dục, mà ngài còn đem những cái tinh túy, đem những cái hay cái tốt để ngài hướng dẫn phù hợp với cái căn tính của từng chúng sinh. Thì đó chúng ta gọi đó là được gọi là Đức Phật là bậc vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, và là bậc thầy của trời người. Chúng sanh ở trong đời mà nó có nhiều cái sự khác biệt, nhưng mà sự khác biệt giữa người và trời nó khác biệt rất lớn. Chúng sanh mà gọi là chư thiên thì lại sống với nhiều phước, mà con người đó thì sống nhiều sự phấn đấu. Và một chúng sanh mà sống với nhiều phước đó, thì chúng ta ví dụ như nhà giàu, mọi người sống phấn đấu giống như là những nghệ nhân hay là những người làm lụng, mỗi người họ đều có cái thế mạnh của họ, họ đều có căn tánh riêng của họ. Cái người mà có nhiều tiền đó thì họ lại có cái thế, một cách suy nghĩ khác. Mà cái người có nhiều tài họ có suy nghĩ khác. Nhưng vì thế có những người có tài mà họ không có tiền, mà có những người có tiền không có tài. Giống như chư thiên đó, thì có nhiều phước, mà chúng sinh ở đời như con người của chúng ta, nhân loại đó, thì lại có nhiều cái tài năng. Và Đức Phật là bậc đạo sư có thể hướng dẫn cho cả hai chúng sinh đó. Và điều này không có đơn giản, là điều này không đơn giản. Chúng tôi thấy ở trong chùa thường thường chư tăng đó, có những vị rất là giỏi ở trong cái chuyện hướng dẫn cho Phật tử tu tập, nhưng mà lại không có giỏi ở trong cái việc mà hướng dẫn cho Phật tử tạo phước tu tập cá nhân. Ví dụ ngồi xuống tham thiền trì giới thì rất là giỏi, nhưng mà để sách lệ, để khích lệ sách tánh của Phật tử tạo phước làm những chuyện lớn thì các vị lại không. Nhưng mà ngược lại có những vị mà lại rất giỏi, rất thiện xảo về việc mà hướng dẫn cho Phật tử làm phước, nhưng mà lại ngồi xuống tu tập thì không. Thì chúng ta lấy ví dụ là chư thiên ấy, là chúng sanh có rất là nhiều phước. Để hướng dẫn chư thiên phải hướng dẫn một cách khác, và để hướng dẫn cho loài người thì phải hướng dẫn một cách khác. Chư thiên chúng ta tạm gọi là những bậc có nhiều trí tuệ, và con người đó là những bậc có nhiều tài năng. Thì xin lỗi, chư thiên là bậc có nhiều phước, và con người có nhiều tài năng, thì hai cái đó, cái căn tính, cái cách suy nghĩ và cái khả năng lãnh hội nó khác nhau. Và thứ gì Phật Đà được hiểu như là một Đức Phật là một bậc giác ngộ. Và khi chúng ta nói Đức Phật như bậc giác ngộ thì người Phật tử nghe quen lắm. Nhưng mà chúng ta thích ở trong tiếng Anh người ta dịch là enlightened being. Enlightened being tức là một bậc thắp sáng được tuệ giác. Dạ, thắp sáng được tuệ giác trong cuộc sống của họ. Ngày lễ Phật Đản tới đây, lễ Vesak ở tại chùa Pháp Luân vào đầu tháng 6, 9 tháng 6 thì chúng tôi sẽ làm một việc, đó là khánh thành Phật cảnh. Và trong sự khánh thành Phật cảnh này, chúng tôi cố gắng để thực hiện một việc, đó là làm sao mà qua cái việc các thành Phật thành cảnh, chúng ta thấy rằng đời sống của Đức Phật để lại cho chúng ta những bài học không phải rất đẹp nhưng mà rất là sáng và rất nhiều cái gợi ý quan trọng. Bởi vì sao thế? Bởi vì đời sống của Đức Phật là một cái đời sống tỏa sáng của trí tuệ, gọi là Phật Đà. Và bậc Thế Tôn được xem như là bậc cao cả, bậc được những cái phần lớn nhất cuộc đời và đã chia những phần đó cho chúng sanh trong cuộc đời này. Như là chúng ta nghe nói từ Đức Phật là bậc đã tự mình khám phá ra một ngôi tòa lâu đài cổ đã bị bỏ trong quên lãng. Bây giờ Ngài trở về, Ngài chia sách, Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ dẫn cho mấy người, những người khác cùng đi theo con đường cổ xưa đó để đi tìm đến cái tòa lâu đài cổ mà đã bị lãng quên rất lâu. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu nhiều về Đức Phật và càng hiểu được, mỗi lần mà chúng ta đến thắp nhang lại Phật, mỗi lần chúng ta đi hành hương đến những nơi thánh tích cuộc đời của Đức Phật, và mỗi lần mà chúng ta làm được cái việc gì đó, thì chúng ta mới thấy cái sự cao quý. Chúng ta lấy một ví dụ là có những Phật tử tâm rất là thành, quỳ lại trước bảo tháp, quỳ lại trước tượng Phật, nhưng mà thật ra thì không có nắm rõ Đức Phật là ai, nên chi cái sự quỳ lại đó nó mang cái cách là sùng kính xuống. Cho đến khi nào mà chúng ta quỳ lại Đức Phật mà chúng ta thấy rằng Đức Phật không phải chỉ là bậc đại thanh tịnh mà còn là đại bi mẫn, là đại trí tuệ, và cái thanh tịnh bi mẫn trí tuệ đó có liên quan đến đời sống của chúng ta như thế nào, và chúng ta nên cảm nhận như thế nào, chúng ta nên cảm kích như thế nào, chúng ta gọi là hình ảnh của Đức Phật rõ nét ở trong cuộc sống của chúng ta. Điều thứ hai thưa quý vị, pháp thứ hai mà Đức Phật này dạy ở đây gọi là một cái cần chi đấy, tức là cái yếu tố của tinh tấn là sức khỏe tương đối tốt. Về mặt này, chúng tôi thấy rằng ngày nay nhiều lúc chúng ta quên đi cái tư cách trung đạo của Đức Phật. Ở trong con đường trung đạo của Đức Phật thì Đức Phật thề khuyên chúng ta nên bảo dưỡng cái thân này ở cái mức độ tương đối, là đừng cho nó bệnh nhiều. Đừng cho nó bệnh nhiều. Dĩ nhiên là Đức Phật Ngài không muốn chúng ta trở thành một người luyện võ thuật mà đến mức độ gọi là siêu đẳng, hay là một người tập yoga có mức độ là bậc thầy của người khác, hay là cũng giả là chúng ta luyện thể lực mà có thể gọi là đắc hãnh diện vai u thịt bắp. Không phải Đức Phật không dạy như vậy, nhưng mà Ngài dạy trong đời sống hàng ngày đó, nếu mà chúng ta bị bệnh nhiều quá, cơ thể nó yếu đuối, nay bệnh mai đau, thì thứ gì chúng ta muốn làm gì hết. Chính những cái bệnh hoạn đó, nó làm cho tâm của chúng ta bi quan, làm cho đời sống của chúng ta suy sụp. Nên đối với Đức Phật thì sức khỏe tốt nó là một điều cần, vô bệnh là một cái lợi lợi tối thượng. Dạ. Ở trong cuộc đời này có nhiều người được hưởng nhiều cái lợi ích, nhưng mà cái lợi ích lớn là ít bệnh, thiếu bệnh. Từ chỗ này đó thì chúng ta hiểu tới cách trung đạo của Đức Phật. Chúng ta ở một cái hoàn cảnh nào, ở cái xứ sở nào, ở cái nền văn hóa nào, ở cái điều kiện nào đó, thì chúng ta nên vận dụng điều kiện đó để có được sức khỏe tương đối. Ngày hôm nay có nhiều Phật tử có cái quan niệm chủ trương là mình phải sống như thế này, sống thế kia, và quên hẳn cái vấn đề sức khỏe. Dạ, quên hẳn vấn đề sức khỏe. Chúng tôi thưa với quý Phật tử là khi mà chúng tôi đi có cái dịp đi nhiều quốc gia với cái nền văn hóa, nhất là văn hóa ẩm thực khác nhau, thì chúng tôi mới cảm nhận là may mắn quá. Đức Phật Ngài là Phật, là bậc giác ngộ. Thật ra những cái gì mà Ngài để lại cho chúng ta nó không có cái cực đoan như là những người Phật tử ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng nếu mà chúng ta cực đoan như là những người Phật tử ngày hôm nay mà nó là ăn là phải ăn cái kiểu này, nhất định phải như vậy chứ không có kiểu khác được, thì chắc chúng ta chết quá. Tại vì sao vậy? Nó có những cái thứ thực phẩm nó hợp với cái phong thổ này, quốc độ này, văn hóa này, nhưng mà nó không có hợp với văn hóa khác, nó không hợp với phong thổ khác. Và người ta chỉ quan trọng là mình ăn sao cho nó đúng kiểu, nhưng mà người ta không quan trọng là cái chuyện đó nó hợp với sức khỏe hay không. Chính Đức Dalai Lama này cũng thường nói một điều là tại vì Ngài lớn lên trong văn hóa Tây Tạng đó, và Ngài phải ăn theo văn hóa Tây Tạng để làm gì? Để sức khỏe của Ngài được duy trì. Dạ. Về điểm đó thì chúng ta phải hiểu rằng con người á, mà đem cái sức khỏe mình á, để trở thành một cái gì đó mình hủy hoại, để cái gì đó để mà mình muốn làm sao thì làm á, thì rốt cuộc mình mang cái hệ quả, cái hậu quả đó là mình bị tổn hao sức khỏe, và dần dà đó mình đi đến chỗ là mình bỏ cuộc. Nhiều người bị như vậy nhưng mà không ai nói hết. Chúng tôi thưa quý vị là giống như thầy bói vậy đó, họ bói sai đó, thì mình lắng lặng mình đi, mà họ bói đúng đó, thì tự nhiên mình khen. Thì có nhiều người họ đề cao pháp tu này pháp tu khác, nhưng mà trong cái sự đề cao đó họ bị bệnh hoạn đủ thứ thì họ không nói, lâu lâu thì họ được cái gì khỏe thì họ nói. Nhưng mà thật ra cái tiêu chuẩn sống như thế nào đó mà cho mình được khỏe là tốt. Dạ. Cái sức khỏe mình nó được tương đối là tốt. Bởi vì chúng ta đọc vào đến đây, chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật này có đề cập đến cái giá trị của sức khỏe, giá trị của con đường trung đạo. Nghĩa là thân mình nó là một cái phương tiện để tu tập. Giống như chiếc xe là cái phương tiện di chuyển. Mà chiếc xe mà nó bệ rạc quá, chiếc xe nó có nhiều vấn đề quá, chiếc xe nó dễ hư quá, thì thật ra nó không tốt. Nên chúng ta nên sống ở mức độ tương đối. Chúng ta hiểu là bằng cái quan niệm về đạo giáo, bằng cái quan niệm về văn hóa, đôi khi chúng ta đặt vấn đề là nó phải như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà chúng ta nên hiểu là về trường hợp dinh dưỡng đó, thì mỗi một nền văn hóa, mỗi thứ nó đều có khác nhau. Và chúng ta nên sống như thế nào mà nó vừa phải thoải mái, để chúng ta có thể có được cái sự tinh tiến. Và cái pháp thứ ba đó là cái pháp sống một cách chân thành, không có lừa đảo. Cuộc sống con người thì thứ gì mình phải nói một điều là vì cái nhiều lý do mà con người sống nó hay có những cái chuyện là họ không tập trung vào những gì mà họ cần làm, mà họ chỉ nghĩ đến cái chuyện là chống người này phá người kia, rồi hơn thua với người nọ. Cái việc mà hơn thua, chuyện tấn phá ở đây thì chỉ đề cập đến là thầy tổ, đề cập đến các bậc trí tuệ, đề cập đến các bạn đồng phạm hạnh. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận đó là một con người sống mà người đó luôn luôn đưa một cái ý đồ hay một thái độ gì đối với những người gần của mình đó, thì thật ra họ khó tinh tấn được lắm. Cái đó là cái trở ngại. Chúng tôi nói một cái chuyện rất là đơn giản là mình đi trong một phái đoàn hành hương đó, mà những Phật tử nào mà khoan hỷ nhất, tinh tấn nhất là những vị đó ít có muốn đụng chạm với những người khác trong phái đoàn. Còn có những người khác họ đi đó, và quý vị đi đó, thì quý vị muốn gây với người này, muốn hơn thua với người kia, hay là muốn chỉ trích, muốn phê bình người nọ đó, thì các vị đi không thể tinh tấn được hết. Và về điểm này thì mình không có nói được. Và mình rất là khó giải thích là ô tại sao có vị đi từ đầu chí cuối chứ hình như mà khoan hỷ, mà có những vị đi từ đầu chí cuối về gặp những cái phiền não hết. Cái phiền não chính của chúng ta là những người chung quanh, những người chung quanh mình. Mình sống làm sao vào buổi sáng mình thức dậy đó, mình chỉ lo làm cái gì cần làm, nên làm, và cái gì rất đẹp. Nhưng mà mình đừng sáng buổi sáng thức dậy mình phải nặng lòng nghĩ là người này người kia, mình phải làm nói làm sao cho họ bị họ phải như thế này, họ bị như thế kia, thì cái đó là cái mà mình mang họa cho mình. Bởi vì khi mà Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là cái kẻ thù họ hại mình không bằng chính mình hại mình, thì ở đây nó lại là một cái điểm đặc biệt là một người sống mà thiếu cái chân thành, thiếu cái cởi mở, thiếu cái cư xử mà gọi là đẹp với những người xung quanh, thì người đó sẽ bị vướng mắc rất là nhiều, rất là nhiều thứ. Chúng tôi thứ vì nhiều năm mà sống gần Hòa Thượng Hộ Giác ấy, thì chúng tôi thấy có một điểm này mà ngài thường nói đó là cái người ở xa đó thì họ ít có gây cái phiền não cho mình hơn là những người ở gần. Và do vậy mình phải có một cái chủ trương, một cái tâm niệm đó là mình đừng xem thường những cái đụng chạm, những cái mất lòng thường thường trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu có đụng chạm mất lòng thì cố gắng làm sao cho cái chuyện đó nó nhẹ đi, đừng có đặt nặng nề. Có nhiều vị họ không thấy chuyện đó, không thấy được cái chuyện đó đã ảnh hưởng sao. Ví dụ như mình giận người khác đừng gây, mình không thích người khác đừng gây, mình đẩy người đi chỗ khác, Tại vì chúng ta biết là ở trong đời nó có những cái khổ là thương phải xa, ghét phải gần. Mà khi mình ghét mình không muốn gần, mình ghét tự nhiên mình muốn tống khứ người đó đi. Nhưng mà cái ghét đó đó, nó lại tạo ra sự lấn cấn trong tâm hồn chúng ta. Cái ghét đó, đó nó tạo cho chúng ta cái sự suy giảm về cái tinh tấn, về cái nghị lực. Cái sự ghét bỏ đó nó làm cho chúng ta không có được cái gì, không có được sự phấn chấn. Vì vậy một người mà làm được việc, một người có tinh thần làm việc tích cực, một người mà làm việc hăng hái đó, thì họ đều có cái đặc tính, đó là họ lo công việc của họ hơn là lo cái chuyện hơn thua ân oán với người khác. Về điểm này nó khó nói vô cùng. Nhiều khi quý vị, chúng tôi làm việc trong một ngôi chùa hay là trong một cái tổ chức hay là trong một cái nhóm nào đó, thì chúng tôi thấy thường thường rất là mình dành cái thời giờ cho công việc thì ít, mà dành thời giờ cho những cái phiền phức về nhân sự thì nhiều. Tại vì sao? Tại vì con người chúng ta hay bị kẹt vào những chuyện đó. Dạ. Mà bản thân của mình đó, mình càng nhẹ càng tốt. Ví dụ như mình nói là ở trong cuộc đời không có ai mà hoàn hảo hết, không có ai mà người nào người ta cũng thương mình hết. Nhưng mà như vậy là mình phải có cái khả năng chủ động là buổi sáng thức dậy và tối đi ngủ và sinh hoạt hàng ngày được rắn đặc trung và cái gì nên làm cần làm, hơn là có những cái hành vi, có những cái lời nói, có những cái sự bận tâm đối với những cái quan trái, những phiền não. Chúng ta thường nghĩ một điều thứ vị là những thứ nó không ảnh hưởng đến mình hết, thật ra là ảnh hưởng rất lớn. Ở tại đây đó, mà mình thấy rằng cái thái độ của chúng ta đối với thầy tổ, đối với đạo bàn, đối với bậc thiện trí đó, nó là ảnh hưởng lớn đến chúng ta, lớn lắm chứ không phải nhỏ. Do vậy chúng ta cần khẳng định với chính mình một điều là mình sẽ sống rất là chân thành. Dạ, chân thành. Ví dụ như cần á, cần nói thì mình nói xong rồi thôi. Mình cần làm á, thì làm xong thì rồi thôi, không có giả tâm, không có mưu đồ, không có những cái ý nghĩ là mình sẽ sử dụng cái thủ đoạn này hay sách lược kia để làm gì, để trong lòng mình được thanh thản. Cái sự thanh thản đó nó sẽ là cái yếu tố để cho chúng ta tinh tấn. Và thứ gì, cái yếu tố thứ tư mà gọi là cần chi hay là cái pháp mà nó tạo cho sự phấn khởi đó, đó là cái thái độ của chúng ta rõ ràng đối với thiện pháp và đối với bất thiện pháp. Một người mà tu tập đó, thì đối với thiện pháp tha thiết. Dạ. Cái tha thiết ví dụ như là mình đi đâu mình thấy một quyển sách hay, mình cố gắng mình thỉnh. Đi đâu mình nghe nói cái lời nói gì ý gì có đạo vía thì mình ráng mình nhớ. Hay mình đi đâu mình có cơ hội làm phước, dù mình không làm nhiều mình làm ít, mình cũng hoan hỷ một chút nào đó mình cũng hoan hỷ. Tức là chúng ta có thái độ đối với thiện pháp. Chúng tôi có quen với một Phật tử mà chúng tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của vị đó là một trong hình ảnh đẹp nhất mà khi mà chúng ta nói về thiện pháp, đó là vị này không có giàu, thứ thì rất là nghèo, nhưng mà thấy ai làm phước chuyện gì đó thì cũng xin góp phần ít. Có đôi khi vị đó nói chúng tôi rằng chưa đăng đến chùa 15-20 vị đó con không có tiền, thì con chỉ cúng một vị một đồng thôi, nhưng mà cúng một vị một đồng con cũng vui hơn là không có cúng. Thế nên chúng tôi cảm kích điều đó, chúng tôi rất cảm kích điều đó. Và mỗi lần mà chúng tôi lên bàn cái tăng mà chúng tôi quý Phật tử cúng dường những bó thơ mà có một đồng, thiệt ra thì một đồng bên Mỹ nó không phải là lớn, nhưng mà chúng tôi cầm một đồng đó tự nhiên chúng ta lại nhớ cái hình ảnh của người Phật tử không có nhiều tiền, mười mấy 20 đồng, nhưng mỗi tiền đồng và chuyện làm phước nào cũng cùng một chút. Cái chút chút đó đó, nó đó là cái thái độ của chúng ta rất rõ ràng là mình có tạo thiện duyên, mình có làm, mình có cơ hội thì mình tạo phước, mình có cơ hội thì mình làm, mình gieo hạt giống thiện ở trong lòng mình. Đó là một thái độ, và cái thái độ đó nó giảm thiểu cái ác pháp đi. Hay hoặc giả là có những người họ có thái độ đặc biệt, ví dụ như là ngày Hòa Thượng Hồ Giác đó, ngày có một cái chuyện mà chúng tôi để ý thấy rất là nhiều lần là giả sử như có những người họ thích nghe những cái chuyện thị phi. À, mình ngồi đó, mình nghe người khác mà nói chuyện là ông này bà kia, chuyện thầy này thầy kia, người này người kia, thế này thế khác đó, thì mình lại thích, mình nhảy vô, mình nhập cuộc rồi mình hỏi han, rồi mình có vẻ phấn khởi mình nghe. khi mà ngài hòa thượng giác mà ngài nghe những cái chuyện mà phê phán người này người kia, trừ những trường hợp vạn bất đắc dĩ thôi, đa số ngài nghe chuyện ngài nói xin ngài không nói đó, ngài nói xin đó đó, rồi ngài đi làm chuyện khác, giống như là ngài ngài không muốn nghe chuyện đó, tại con người mình nó ưa chuyện đó thì nó phiền não. Quý vị có thể ý thấy một điều rằng những cái người thích chuyện thị phi đó, thì lại những người đó là phiền não nhiều, tại vì mình thích đó, thì mình thích đó, mình cũng không cần phải làm giống như người người xưa chuyện với sầu hủ mà phải đi rửa tay để làm gì, rửa tay để làm gì, nhưng mà phải nói rằng khi nào mà mình gặp những chuyện như vậy mà mình thấy không có cần mình đi chỗ khác, tại vì sao, những cái chuyện đó chuyện phiền não, hoặc giả là chúng ta đối với thiện pháp và bất thiện pháp đó, thì nó rõ ràng giống như là có những người họ sợ chuyện phiền phức, dạ, sợ chuyện phiền phức. Do đó khi đó hồi, chúng tôi nhớ hồi xưa sống ở Việt Nam có thời mà người ta rất là sợ công an, người ta sợ chuyện bị tai vai họa gãy toàn thân, mà nghe ai nói về chuyện gì mà có tất cả là nguy hiểm chút xíu thì mình né đi, mình đi chỗ khác, không dám ngồi đó, tại vì mình ngồi đó mình sợ có gì mình liên lụy. Thì cái thái độ của một người tu tập đối với thiện pháp bất thiện pháp cũng phải như vậy, đối với ác pháp mình sợ bị liên lụy, mà đối với thiện pháp thì mình cũng thái độ rất là mạnh mẽ, rõ ràng là làm một chút thì mình cũng làm. Chúng tôi thấy vui nhất là trong những cái lần mà đi hành hương, thưa quý vị, đi có một lần chúng tôi đến đến cái lách inlay của Biển Điện ấy. Thì chúng đi nó thật sự là đẹp, tại cái hồ nó cũng rất đẹp, rồi thức ăn rồi chỗ ở rồi cũng thoải mái. Nhưng mà khi mà phải đoàn đến ở đó thì tối hôm đó là ở ngoài có một cái chuyện có cái hỏa hoạn, và có hỏa hoạn tức là một có hai căn nhà bị cháy và bị cháy rụi hết. Thì người Biển Điện thứ gì họ không có bảo hiểm gì chúng ta, và khi mà nó cháy thì có thể nói là mình không biết là người ta có của chịu của nổi, nhưng mà nhà nghèo mà họ cháy như là cháy rụi thì có lẽ là không còn gì hết. Thì buổi sáng chúng tôi đi bộ đi qua bên đó với một số Phật tử đó. Thì có một Phật tử họ nói với chúng tôi rằng ồ, mấy người này họ bị hỏa hoạn tội quá, không cần phải đoàn mình hùng phước lại giúp cho họ ấy. Thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, tại vì thật sự là chúng tôi cũng phải nói rằng đi về các quốc gia Phật giáo mà gặp những trường hợp đó thì mình trong lòng mình hoan hỷ lắm. Nhưng mà điều mà chúng tôi không có ngờ khi mà trong bữa cơm mà nói là chuyện hùng phước đó, thì quý Phật tử là chư tăng từ bắt đầu là Hòa Thượng Chương Trí rồi những vị khác đó, rất là hăng hái, và tất cả quý Phật tử đều rất là hăng hái. Và khi mà mình trao cái tiền đó cho những nạn nhân của hỏa hoạn đó thì thực sự là họ vừa cảm thấy may mắn mà họ cảm thấy cảm kích, và mình thấy đó, mình thấy họ rất là thương. Nhưng mà điều mà mình thích giờ mình thích ở tại đây đó là trong cái sự việc xảy ra như vậy đó, thì những người trong phái đoàn thì người ít trẻ nhiều, có người cho 100, người cho 20, 30, có người cho tiền Biển Điện. Nhưng mà cái cùng chung làm như vậy đó, tự nhiên nó tạo ra không khí cho mình thấy rằng cái thiền pháp có sống ở trong phái đoàn, cái thiền pháp thực sự sống động, cái thiền pháp đó nó làm cho chúng ta cảm thấy vui, cảm thấy có một cái thái độ. Thì thưa quý vị, chúng tôi tin một điều rằng một cái vị tu tập đó thì luôn luôn trong lòng phân rõ cái này là bất thiện, cái này là thiện, và cái gì mà thiện thì mình hăng hái mình làm. Có những người họ có phân biệt rõ điều này, họ chỉ biết là thủ thôi, nhưng chúng tôi không biết những vị là ở trong mọi hoàn cảnh họ làm sao họ thủ, làm sao giữ cái túi tiền cho kỹ rồi. Nhưng mà tiền không phải là điều để mình giữ, mà cái công đức, cái phước báo, cái thiện pháp mới là điều đáng mình giữ, và mình thử xem mình có giữ được hay không, cái nào mình nên giữ. Cái thái độ đó rõ ràng. Hay là chúng ta lâu lâu đọc một quyển kinh, ở trong kinh có đề cập đến chuyện là phước là cái tài sản, là cái tài sản không bị chiếm đoạt được. Thì thứ gì ở trong mọi trường hợp đó, nếu mà để cất tiền, nếu trong mọi trường hợp để mà giữ của đó, thì chúng ta sẽ để nó vào cái ruộng công đức, để vào cái biển công đức, để là thì tích lũy phước lành, hơn là chúng ta cứ tập trung gìn giữ cái túi tiền mà mình không nghĩ đến cái chuyện thiện pháp. Thì cái thái độ đối với thiện và bất thiện đó, mà thái độ càng rõ thì chúng ta càng tinh tấn, mà cái thái độ mà nó càng càng không có rõ ràng thì chúng ta càng thiếu sự tinh tấn. Và sau cùng một yếu tố làm cho chúng ta có sự tinh tấn đó là trí tuệ. Dạ, đó là trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là hiểu về nhân quả. Dạ, trí tuệ ở đây tức là chúng ta hiểu vấn đề một cách chúng ta gọi là tương đối, là sáng, là rõ, là nhanh chóng và đúng thời, đúng lúc. Cuộc sống mà nó có trí tuệ đó thì như là một người đi đường mà có mắt mà lại có đèn. Cuộc sống mà không có trí tuệ đó như là cuộc sống của người mù mà dò dẫm. Thì chúng ta thấy rằng người mù mà đi nhanh thì sự khó lắm. Chúng ta biết là ở Mỹ thì họ có nuôi một vài con chó để dẫn đường, nhưng mà cho dù người mù mà có chó dẫn đường thì nữa, họ cũng thể đi nhanh bằng người có mắt được. Vậy có mắt thì chúng ta thấy biết được đường đi lối về, chúng ta biết rõ chỗ nào nên nhanh, đi nhanh chỗ nào đi chậm, chỗ nào cần phải cẩn thận, chỗ vân vân. Thành ra có được cái trí tuệ sẽ làm cho chúng ta có được sự tinh tấn. Khi một người Phật tử tu tập ở trong các trường thiền thì các vị thiền sư ngoài những giờ ngồi thiền ở trong ngày, các vị hay dành thì giờ để thuyết pháp một cái giờ nào đó. Ví dụ như khi mà chúng tôi ở chùa Ngài Chân Sa đó, thì quý vị Ngài có một cái truyền thống mà chúng tôi thấy khác với những chùa khác, đó là cái tình thất mà của vị sư cả hay vị thiền sư ở rất là rộng. Nhưng mà cái rộng đó thực sự Ngài chỉ có cái phòng nhỏ thôi, cái phòng nhỏ trên lầu, còn lại là hành lang. Nhưng mà ở dưới đó là một cái phòng rất lớn, và các vị chư tăng và Phật tử tu tập ở trong khóa thiền đó, thì mỗi buổi trưa khoảng chừng 4 giờ thì mỗi vị cầm một cái ca, thường là cái ca bằng stainless steel, đi xuống cốc của Ngài cả để mà uống nước. Thì ở nhà bếp họ mang lên thường những ấm lớn ở trong đó đựng cà phê, sữa, đựng nước cà, đựng nước chanh, đựng những cái thứ thức uống buổi chiều, chỉ là thức uống thôi. Thì mọi người đầu tiên là muốn uống cái nào thì mình đưa cái ca ra, người ta sẽ rót vào trong cái ca cho mình. Nhưng mà trong khi mình ngồi uống xong thì Ngài cả bắt đầu ngày nói chuyện, Ngài thiền sư bắt đầu ngày hướng dẫn. Và trong sự hướng dẫn, chúng tôi để ý thấy một điểm là mình ngồi xuống tu tập, ngồi thiền ở tại cốc của mình hay trên chánh điện thì nó cũng có cái lợi. Nhưng mà mình ngồi mình nghe vị thiền sư nói, nó cũng có nhiều cái lợi. Nó hai cái phương diện lý thuyết và thực hành nó bổ túc cho nhau, và nó cho chúng ta thấy một cái gì rất là lợi ích, một cái gì rất là đặc biệt ở một điểm đó. Quý vị, cái lợi ích đó nó giống như là một chất xúc tác, nó làm cho đầu của chúng ta có suy nghĩ, và nhờ mình suy nghĩ như vậy đó, mình trở về hành thiền thì mình sẽ nhìn cái việc tu tập của mình ở một cái khía cạnh khác đi. Miến Điện là một quốc gia mà ngành thiền quán rất là phát triển, và cũng không phải là sự tình cờ, pháp học ở đó cũng rất là phát triển. Có nhiều người trong chúng ta đã nói rằng mình tu là mình nên hành đạo thì chứ mình cũng nên học nhiều. Nhưng mà thật ra chúng tôi chưa thấy quốc gia nào mà pháp học kém và pháp hành mà phát triển hết. Không thấy thứ gì. Những nơi nào mà pháp học, tức là cái chuyện kinh điển Phật pháp được thâm nhập, được học nhiều được, thì cái pháp hành nó mới thực sự phát triển. Vậy nói về điểm này, chúng ta nói chung là như vậy, là đôi khi mình tự hỏi là tại sao mà mình siêng năng, tại sao mình thống chính, tại sao mình rất là hưng phấn trong sự tu tập, mà tại sao có những lúc mà mình lui sụp. Thì mình cứ nhìn năm pháp này là hình ảnh của Đức Phật có rõ nét trong chúng ta hay không. Và chúng ta phải nêu ra sức khỏe nó có là một yếu tố nó làm chúng ta trì trệ hay không, hay là tinh tấn. Sức khỏe là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là mình sống có chân thành đối với thầy tổ, với đạo bạn, với những người chung quanh, với các bậc thiện trí hay không. Đó là chuyện mà chúng ta cần phải tự đặt câu hỏi. Cái thái độ của chúng ta đối với thiện pháp và bất thiện pháp có rõ ràng hay không, đó là điều chúng ta cần phải hỏi. Và cái tuệ giác, cái trí tuệ có được thắp sáng thường xuyên ở trong lòng của chúng ta hay không, cái đó nó cũng là một câu hỏi sau cùng mà chúng ta cần đặt vấn đề. Và nếu chúng ta có thể nhìn thấy những điểm này là những cái nhân tố, thì thứ gì từ ở đó chúng ta thấy rằng mình nên làm gì, mình tự mình biết mình cái làm nên làm gì để mà mình tinh tấn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có mô tả một hình ảnh là bậc trí thì dũng mãnh đi tới nhanh chóng như là một con tuấn mã bỏ lại sau lưng những con ngựa què. Và trong một đoàn người chạy thì con tuấn mã luôn luôn chạy đầu. Thì trong sự tu tập có những người có những yếu tố, và yếu tố giúp cho vị này dũng mãnh tinh tấn thì vị này luôn luôn là có được những thành tựu lớn. Nhưng mà mình phải hỏi rằng cái sự dũng mãnh tinh tấn nó có cơ sở hay không, nó có điều kiện hay không. Câu trả lời ở đây là nó có cơ sở, nó có điều kiện. Và chúng ta đọc những điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao mà những điều đó có thể giúp cho chúng ta và tại sao những điều đó không giúp cho chúng ta. Và ở phương diện nào chúng ta thiếu, phương diện nào chúng ta dư thì chúng ta bổ túc, chúng ta quân bình. Nhưng mà nói chung thưa quý vị, chúng tôi không muốn nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà điều này chúng tôi thường nói quý vị rằng đạo Phật, và rõ cụ thể hơn là Phật pháp đó, được Đức Phật dạy một cách có phương pháp. Dạ. Đức Phật thì không ca ngợi xung một pháp, mà Ngài dạy cho chúng ta những phương thức để thành tựu điều đó. Và ở đây là một thí dụ. Nên riêng đối với năm pháp mà gọi là năm cần chi, hay là năm cái yếu tố tạo sự tinh tấn này, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây là những điều mà chúng ta cần lắng nghe và ghi nhớ đem vào trong lòng, để rồi có lúc nào đó mình tự hỏi rằng tại sao mình siêng và tại sao mình lười, tại sao mình hăng hái và tại sao mình giải đại, tại sao mà mình tại sao người khác họ khác biệt với mình hay là mình khác biệt với người khác. Những điều đó sẽ được trả lời, sẽ được hiểu nếu chúng ta nghiệm kỹ về năm cần chi này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi kết thúc bài giảng tại đây để đi qua phần thảo luận. Và chúng ta thấy hiện giờ thì có Thượng tọa Tự Quyền ở trong group, có Sư tổ Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tính, giờ hôm nay có ba vị. Mới đầu thì xin được hỏi Thượng tọa Tự Quyền, xin hỏi Thượng tọa Tự Quyền, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa nghe được, xin thỉnh Thượng tọa quan điểm trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Thượng tọa Tự Quyền, chúng ta nhìn thấy một sự việc là nhiều Phật tử thì nghĩ rằng mình làm tượng Phật cho lớn, làm tượng Phật cho đẹp, thì Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật để in ấn sâu đậm trong lòng của chúng ta, đã ghi sâu đậm trong lòng. Nhưng mà mình ở chùa thì mình biết rằng điều đó không nhất thiết phải là như vậy. Yeah. Có những khi không nhất thiết là phải có tượng Phật lớn, tượng Phật đẹp thì Đức Phật mới rõ nét trong chúng ta. Thì theo Thượng tọa Tự Quyền nghĩ đó, là đời sống hàng ngày như là chúng ta sống trong chùa hay Phật tử đi chùa thường đó, có cách nào để mà chúng ta càng ngày càng hình dung rõ về Đức Phật, càng ngày càng cảm thấy gần với Đức Phật? Thì tôi tự nguyện có thể đơn cử một số những cái sinh hoạt mà điều đó khiến cho chúng ta ngày càng rõ ràng hơn về câu trả lời là Đức Phật là ai, Ngài đã sống như thế nào, Ngài liên hệ với chúng ta ra sao. Xin thỉnh người ta tự nguyện.
Nam mô Samaya, Nam mô Samaya, Nam mô Sankhaya. Dạ, xin được kính nhờ đó không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cô kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng. Có lẽ Sư Đăng Từ Thiện có nghĩa là chính là Đại Đức Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện rung rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng tọa, quả thật thì đây là một điều mà hết sức là quan trọng để nhằm tạo một cái niềm tin sách tấn đến cho những người Phật tử. Có thể nói rằng là một số người ở trong chúng ta và ngay cái cuộc sống hiện tại này, để mà chúng ta thuyết giáo cho họ nghe thế nào là một niềm tin, có đôi khi cũng cũng tùy duyên. Nhưng có thể nào rằng chúng ta chẳng hạn như bây giờ chúng ta có thể tạo một cái hình Phật đẹp, một cái tượng Phật đẹp hay là một tượng Phật lớn, để họ có thể nhìn từ đó mà họ có thể phát khởi niềm tin, thì đó cũng là cái duyên. Nhưng phải nói rằng là để cho họ có một niềm tin tốt đẹp đối với người Phật tử đi đến chùa, cái thứ nhất là phải tạo một cái sự sinh hoạt ở trong cái ngôi chùa cho nó tốt đẹp. Cái cảnh vật ở chùa nó cũng là một phần, và cái thứ hai nữa là cái sự sinh hoạt ở chùa. Ví dụ như ở đó có chư tăng tu học ở đó. có cái sự thực hành, có cái sự tu tập, các sư có một cái năng động trong trong cái sự tu tập của mình hay là trong cái việc học pháp của mình. Thế đây cũng là một hình thái mà đem lại cái niềm tin hết sức là to lớn ở trong lòng của người đệ tử. Hoặc là kính thưa quý vị, không có một cái điểm dựa nào, cái chỗ nào cho bằng khi người Phật tử hướng về Phật và trình chính vì vậy cho nên họ họ khởi sinh một cái niềm tin nó mãnh liệt hơn. Ngoài ra cái việc mà hình thức của một cái đại Phật, một cái đại kim thân Phật hết sức là to lớn và hết sức là cao sang. Ở đó chúng ta đấy là một cái vật mà để chúng ta thể hiện một cái mượn một cái điểm tựa để chúng ta nương nhờ. Chúng ta có đôi khi chúng ta thấy nó tuy là một hình thức nhưng được có nhiều người họ quỳ xuống dưới chân của Phật đài, họ cảm thấy tỏ họ thể hiện được những cái buồn vui, chúng ta gọi tạm gọi tức là họ họ sám hối nơi Phật, họ tìm một cái nơi chốn bình yên và từ đó họ học hỏi đến chư tăng. Thì đây cũng là cái hình thái mà họ thường gặp. Hay là kính thưa quý vị biết là tùy theo cái tâm hồn của mọi người thôi. Kính bạch thượng tọa, con có một cái điều như thế này mà con cũng nói thật là con thích những cái tượng Phật lắm, cho nên từ tượng Phật nhỏ thành Phật lớn gì cũng có. Mà con cũng hay đặc biệt là con có cái chỗ nào đó mà con buồn con cũng đi nhìn con chiêm ngưỡng Phật, mà vui con cũng chiêm ngưỡng Phật, mà con chiêm ngưỡng Phật vì con thấy rất là vui ở trong lòng. Thì đây cũng là một điều mà con nhìn, khi con nhìn thấy cái điều đó con phát khởi niềm tin ở nơi con rất là nhiều. Nghĩ rằng sao mà có một người mà theo tâm mọi người đều phải y cứ, mọi người đều mà phải nương tựa. Thì quả thật đây là một người này hết sức là đặc biệt, mà người đó chính là mình đang có một cái sự kính trọng, mình đang có một cái sự nương nhờ đây. Thì tự nhiên với nhiều cái tư duy, với nhiều cái mà xuất hiện tuyệt đối, thì quả thật đây là một điều mà đứng trên cái nhìn về cái hình thức. Và kính thưa quý vị, ở cái nhìn thứ hai nữa, mình thấy là khi mà quả thật thì không thể cái mà thường gọi, chắc là thường gọi đã thấy cái đó rồi. Con có mua một cái bằng tay mà nó bằng đồng á, bên Thái Lan á, để cái ông thầy thiên ở trên đó đó. Thì con đem về con đưa cho quý sư, quý sư hỏi quý sư biết tại sao mà tôi mua cái này không? Cái bàn tay là bàn tay của Phật tổ, mà ở trong 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 phim mà Gia Du Ký người ta nói thầy thiên không bị cái bàn tay Phật tổ hứng một cái và úp lại đó, thì vì để thầy thiên ở trên đó thì thầy thiên xem như là phá Phật nhất ở thế gian này rồi, nhưng điều chỉ có bàn tay Phật tổ mới là bao trùm, mới giữ được thầy thiên. Thì con lại có một suy nghĩ khác, con nghĩ rằng tất cả trong tam giới này không ngoài, không vượt ra khỏi cái bàn tay của Phật tổ. Cái bàn tay đây không vượt qua cái gì, cái nhìn tuệ giác của Ngài. Và tất cả mọi người đều phải tựa nương nơi chính Ngài mới tìm ra được một cái chân lý tốt đẹp. Và ở đó chúng ta thấy làm cái gì làm, người ta nói áo mặc không qua khỏi đầu, và không bay qua khỏi bàn tay của Phật tổ. Và chúng ta thấy đời sống bình nhật về những chuyện vui buồn, những chuyện được thua mất còn ở trong cuộc đời này, thì những gì mà chúng ta thất bại đó đều được Phật đã nói, tại chúng ta không chịu khó chúng ta suy nghiệm, không chịu khó chúng ta thực hành cái lời dạy của Ngài. Chứ có thể nào rằng những chuyện vui, những chuyện buồn đều là được Đức Phật Ngài nói, tại sao mà các ngươi phải khổ đục khăn à đấy giờ sát chăng sớm mô đấy giờ sát chăng đi rồi ta sát chăng và mắc cái sát chăng. Đây là cái sự thật ở đời các ngươi phải thấy. Cái ngày hôm qua con đi thuyết pháp, con có nói một cái con có giảng cái câu mà phút thất sa lô cách thâm mây chích tăng giá sanh cầm bà tí a sô căng, khi xúc chạm việc đời tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Tại chúng ta xúc chạm thì chúng ta đừng có than trời trách đất ai cả, lời Phật dạy đã dạy. Mà khi chúng ta thấy được thua mất còn, bây giờ Đức Phật nói bê mát tô chay chết tí, bê mát tô chay chết tí sô cô, bê mát tô chay chết tí phá giang, át tí sô cô của tô phá giang. Đừng có thương yêu thương yêu thì sanh ra lo sợ, thương yêu sanh ra sầu muộn, đừng có thương yêu thì đừng có đâu có sầu muộn. Thì khi mà có thể nói rằng là những lúc mà chúng ta gặp những cái niềm đau nỗi khổ, lúc chúng ta gặp đi những sự mất mát, thì nếu như mình khéo dẫn, mình khéo chỉ cho họ, khi họ đau thương, khi họ mệt mỏi, thì mình nói đây nè, Phật đã dạy là chúng ta phải luôn luôn chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Thì chúng ta thường gọi đó là nhiều lần, người ta sẽ tăng trưởng cái niềm tin. Đối với những người Phật tử được nghe, mà nếu chúng ta khéo đưa vào chứ với chính họ. Ngày nay con có một cái Phật tử, có một người đề, Phật tử mà tụi tao biết thôi, là có ông chồng mới mất mà để lại 3-4 đứa con, cái tội nghiệp vô cùng. Vô cứ nhìn hình của chồng cứ khóc hoài, mấy đứa con thấy mẹ khóc cũng khóc bù lu bù la. Cái con mới tới con nói không, cô biết không, Phật nói sanh ra trên cuộc đời này nó khổ, cô biết khổ cô phải xa chồng, rồi cô thấy khổ nữa, chứ không có chồng cô phải lo những đứa con này. Thì Phật dạy là vậy đó. Và cô phải nhớ rằng ngay lúc này cô không phải sầu cảm nhớ thương nữa, mà cô hãy làm những gì mà về trách nhiệm làm mẹ của cô, chứ cô đừng có ngồi mà thương mà tưởng mà nhớ nữa. Bây giờ sự thật chồng cô đã mất rồi, thì bao nhiêu đó cô ngồi ngày hôm sau cô tới cô hỏi con vậy chứ. Như vậy thì có phải chồng con ác quá bỏ con ra đi hay không? Thì lúc đó kính bạch thượng tọa có phải cười không, có nói quá thật thì ổng không có ác, ông bỏ đi, mà bây giờ nói thật cho cô biết, ổng muốn ở lại cũng ở lại không được. Và càng dạy cái nghiệp của ổng nó tới đó, cái duyên giữa cô và ổng tới đó, bây giờ không cách nào mà ổng có thể sống tiếp nữa, không cách nào mà ổng có thể hồi sinh lại được, mà chính một mình cô phải gánh cái gì. Phật thì dạy rằng đúng cái hiện hữu này nè, cái nợ trần ai của những đứa con mà cô phải đang mang, và cái đau buồn mà chính cô đã vay trả với chồng cô. Bây giờ một mình cô, chẳng ai có thể giúp cho cô được, chồng cô chỉ giúp cho cô, mà chính cô mới là người đối diện. Đây là lời Phật dạy như vậy đó. Cô thấy không, thật là nói là thương phải xa, bây giờ là chồng cô đã xa cô, và sự thật trong cuộc đời này cô hiện hữu, cô đang đau khổ. Thì khi con nói vài lời như điều mà sự thật, con thấy rằng cái tinh thần của họ nó dũng mãnh chút xíu, họ có một niềm tin, họ nói dịp. Thì từ xưa tới giờ tất cả chuyện gì cũng do chồng cô làm hết, tất cả chuyện gì cũng do cơm áo gạo tiền gì đó là chồng cô lo. Nhưng kể từ nay là cô nhớ rằng là trong cuộc đời này không ai lo cho cô bằng chính cô, và cũng không ai lo cho con cô bằng chính cô lo. Bây giờ đó là sự thật, mà đây sự thật này chính Phật này cũng nói đó, cái gì, cái nợ của cô. Con chỉ nói một cái lời dạy, chích dẫn một lời dạy của Phật vào ngay thực tế. Thì thứ nhất, cô ta có một cái niềm tin, một niềm tin nơi Phật. Mà tại sao mà cô nói gì vậy, là cô hỏi câu tức là nó rất là ngây ngô. Hỏi gì chứ, Phật biết được những chuyện gì xảy ra, tại sao Phật không ngăn giùm cho con? Cái cô ta nói gì cũng hay, cô cũng biện luận cho biện luận không. À, nếu như cuộc đời này Phật đâu có phải mà phân hoài đâu, phải có mình cô khổ đâu, có nhiều người khổ, phân hết người này phân hết người kia. Rồi lúc mà cô với chồng cô coi như tay trong tay vui vẻ thụ hưởng cuộc đời này, cô có nhớ tới Phật không? Sao tự nhiên giờ sao cô bắt Phật phải như thế này thế nọ? Thì ở đây Phật nói rằng mỗi con người nó có cái nghiệp, cái duyên riêng, cho nên cô không thể nào tránh khỏi chuyện đó. Và cũng không ai mang tới cho cô, cũng không ai giúp đỡ cho cô, mà Phật này chỉ dạy con đường để cho chúng ta ra, để cho chúng ta thoát qua cái đau khổ, chứ không phải là tự động rồi gì mà Phật cao cả từ bi, Phật sẽ giúp cho mình, hay hoặc sẽ cho cộng chồng cô để sống lại, để sống với bên cô. Chuyện nó không như có trên cuộc đời này, đã chết rồi, hơi thở đã thở ra mà không thở vào rồi, chết là chắc chắn rồi. Thế ở đây chính là cái gì, cô phải tự đối diện với chính mình thôi. Mà đây là sự thật mà Phật thầy dạy. Nếu như cô ý thức vậy, và cô biết rằng mấy đứa con của cô, 3-4 đứa con này, cô biết không, cô phải khổ với nó, phải khổ với cái gì, phải có máu gạo tiền, nó là một cái chuyện, học hành của nó là mà cái thứ hai, tương lai nó là cái thứ ba. Và nói cho cô nghe một điều luôn, Phật này cũng dạy luôn, đó chính là cái nó cũng có cái nghiệp riêng của chính nó, chứ cô cũng không có thể nào mà xen. Cô quyền là mẹ, cô lấy quyền là mẹ, thì bây giờ chứng minh thực tế cho cô nghe, cha mẹ cô sinh cô ra, bây giờ tất cả anh chị em nó khác nhau hết trơn. Thì đây là lời Phật dạy đã nói rằng cái nghiệp riêng của tất cả chúng sinh, đây là sự thật, cô phải nghĩ tới. Chứ cô đừng nghĩ rằng thôi kệ, em hy sinh vì mình cố gắng, coi như là coi như nốt cay nốt đắng rồi để mình lo cho con của mình, rồi để mai sau con mình nó nghe mình, nó nghe hay không là tùy cái duyên nữa. Và nó có, nếu có Thảo nó đáp đền công ơn của cô khi mà có một mình cô phải bơi lội ở trong cuộc đời này mà để nuôi những đứa con như nó có được hay không là phải tùy cái duyên phước của cô nữa. Chứ nếu mà cô trả nợ nó tới nó quậy phá cô thì lại càng đau khổ hơn. Cô hãy chuẩn bị những tư tưởng này, mà những tư tưởng này chính Phật thì nói rằng nó có cái nghiệp riêng của chính nó. Thì nó học xong thì cô ta bình tĩnh lại và cô ta nói: thưa sư, vậy chứ vậy là Phật tuyệt vời quá rồi. Nếu vậy Phật đã biết hết tất cả những chuyện gì của cuộc đời này, vậy Phật rất là hay. Thì lúc con mới nói rằng là chẳng những Phật biết được những cuộc đời này tại vì chúng ta không nghe theo Phật. Nói cho cô nghe, bây giờ tự nhiên cô đang vui vẻ thì cô đâu có nhớ về Phật, nhớ về chùa. Nhưng khi cô đau khổ thì cô mới quay về chùa. Cô thấy cái thực tế nè. Cho nên quả thật tầm luân sanh tử đau khổ nó là vậy. Thì con thấy rằng là nếu chúng ta chỉ dẫn khéo một chút xíu, hay là từ những cái bức tượng, hay là từ những cái hình ảnh, hay từ những cái lời dạy, từ những cái triết lý của Phật Đà, nếu chúng ta biết vận dụng một chút xíu thì họ tăng trưởng niềm tin. Và phải thật sự cái một trong những cái ân đức cao cả mà cái bi thí dũng mà Đức Phật này để lại cho đời, chính là những ai mà biết cách xử lý những cái lời dạy của Ngài một chút xíu, người đó cũng ê tăng măng, đã mất tăng măng, hạnh phúc cao thượng luôn, thành theo cái lời dạy của Ngài một chút xíu thôi. Khi tự nhiên những chuyện gì mà nó ồ dồn dập tới chúng ta, nếu chúng ta không có một cái xã, chúng ta không có sự cảm nhận mà theo lời Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta đau khổ vô cùng, chúng ta tuyệt vọng đến mức độ mà tuyệt, coi như là chào thua ở trên cuộc đời này bằng cách thức quyên sinh, bằng cách thức là tự giận, tự sát vân vân. Nhưng nếu như người ấy hiểu và cảm niệm được cái khổ, cảm thụ được cái khổ, cảm thụ được cái giả quả thật là lời Phật dạy hết sức là chính xác. Ta có cái nghiệp riêng của ta, rồi cuộc đời này nó vô thường, cuộc đời nó thay đổi, rồi chúng ta không hạnh phúc đó rồi sẽ đau khổ đó, nó liền kề, nó sanh diệt, nó liên tục. Chẳng qua tức là chúng ta hội tụ nhau bằng cái sắc thọ tưởng hành và thức này, rồi chúng ta hiểu biết một cách căn bản như vậy rồi thì chúng ta đỡ, chúng ta biết chấp nhận và biết bỏ qua, biết buông xuống, thì cuộc đời này nó mới có một cái cảm giác an lành. Tức là thường tỏ có một số mà diễn viên điện ảnh và luôn cả danh ca của Việt Nam đương thời, họ gặp những cái thất bại, họ gặp những cái đau khổ. Từ khi họ nương về ở Phật Đà, thì họ trả lời những cái câu mà con nghĩ rằng quả thật chính Phật, những người thất bại hay những người đang trên đà danh vọng, những người đó thật sự có phước khi mà bị thất bại mà có chỗ nương tựa, mà chỗ nương tựa không có cái nơi nào khác, tức là bằng chính là Phật. Mà chúng ta thấy tam bảo, gọi là tam bảo mà, ba cái nơi mà quý trọng, ba cái nơi mà cao quý nhất để chúng ta là cái gì, là cái chỗ nương tựa về Phật pháp là tuyệt đối an lành. Bởi vì sao vậy? Ai quy Phật Đà, chánh pháp với tăng già, sẽ không xa đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới. Đây là kinh văn đã dạy như vậy. Mà cái sự quy y đó có nghĩa là nương tựa quay về theo nơi Ngài để được Ngài chỉ dẫn. Thì đây là, nếu chúng ta hiểu biết như vậy thì cái niềm tin của chúng ta nó tăng trưởng tuyệt đối, hết sức là tốt đẹp, tuyệt đối. Một cái niềm tin này, một cái niềm tin mà khi thực nghiệm mình chỉ cho người ta cái người ta đang bị, cái người ta đang vướng, cái người ta đang khổ, thì kinh bạch thực gọi không thể nào mà họ không tin được, như chân như thật, không phải không như chân như thật, đúng là y như trong kinh đã nói như vậy, thì không thể nào thay đổi. Thì đây là vài điều trên cái nhìn của chính con, nếu như nó để mà tăng trưởng niềm tin nó là như vậy. Chắc chắn còn những điều gì nữa, nếu biết Ngài Cơ Bồ Túc thì kính cung thỉnh, và con có xin đôi điều trả lời như vậy. Dạ, xin kính gửi mít lời thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sao thủ kính trình thượng tọa tự nguyện. Xin được hỏi thật, thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Dạ thưa, thượng tọa Pháp Đăng hôm nay chúng ta đề cập đến những pháp làm cho chúng ta tinh tấn thì chư tăng và quý Phật tử hãy trông cậy thôi, mình tu hành mà có tiếng hay không tiếng là mình do vị thầy, do người hướng dẫn lôi kéo mình. Mà ở trong điều này đó, ở trong năm cái cần chi này đó, thì không đề cập đến một cái yếu tố ngoại nhân, một yếu tố ở bên ngoài, mà ở đây là một yếu tố có rất là nội tại. Thì theo thừa thọ pháp đang nghĩ đó là tại sao ở đây không nói đến cái yếu tố của một cái người dẫn dắt, cái người huấn luyện cho mình, mà ngược lại thì đề cập đến đặc biệt là năm cái yếu tố ở riêng bản thân mình mà thôi. Thì thưa ông có thể chia sẻ một vài cái cảm nghĩ của thừa thọ về điểm này không? Thỉnh được thừa thọ ạ.
Thì những cái vị này được có rất là nhiều Và thì cái vị này cũng hỏi rằng có một cái vị tỳ kheo nào thành tựu tất cả các pháp Đức Thế Tôn thành tựu không? Thì Đức Tôn giả Ananda cũng nói rằng không có một cái vị nào thành tựu được cái tập trí. Có nghĩa là cái nhất thiết chủng trí, vô trí, ngạ trí, đại bi chủng trí hoặc là quyền nghiệp chủng trí, ý trí, vi trí, ý trí này đó thì chỉ có bị chánh đẳng chánh giác mới có thôi. Nhưng mà đối với những cái vị mà trưởng lão mà được nói ở đây đó, thì rất là nhiều, và những cái vị này lấy pháp làm vị đạo sư. À, nên thường thường quý vị thấy đấy, Đức Phật này nói như vậy đó, thì những cái vị nào mà tôn kính các vị trưởng lão thì có những vị như là đệ nhất vị thần thông như là ngài Mất Đa Ná, hoặc đệ nhất vị trí tuệ như là ngài Sa Di Pháp, hoặc đất đệ nhất vị đầu đà như ngài Ca Tha Má, hoặc đệ nhất vị kim nhãn như ngài Núi Thá, đệ nhất vị luật như là ngài Ubali. À, thì như vậy nên những cái vị này mà muốn thành tựu những điều này đó, thành tựu được tất cả pháp này thì các vị trưởng lão được tôn kính. À, nên lúc bây giờ cái vị gia chủ Đất Tâm Má này mới tha thú và mới đảnh lễ Tôn giả Ananda và nói lên là bậc đạo sư lấy pháp làm vị đạo sư đó, đó là tối thượng. Để làm gì? Để tránh cái trường hợp mà người nào mà họ được người ta bầu lên nhưng mà họ bê tha, họ trị lạc, họ hư hỏng, thì Đức Phật này không biết gì đó không. À, nên chúng ta thấy trong cái lời giảng Đức Phật mà chúng ta càng suy nghĩ chúng ta thấy rất là sâu xa. Bởi Đức Phật này tuyên bố là vị nào thành tựu được các pháp, cái pháp mà trở thành vị tưởng lão đó thì vị đó gọi là tưởng lão. Thành ra trong cái câu hỏi mà chúng ta nói về những cái pháp này đó mà không có thấy nói đến có vị thầy, nhưng mà thật sự cái chánh pháp này là một thầy. Và khi mình thực hành theo những cái chánh pháp này đó, mình nếu mà muốn thành tựu những cái thành thông thắng trí thiền định đạo quả, hay là muốn thành tựu về để nhất về ý lắp thông như là ngày tu lắp thanh bát cá, hoặc là để nhất về khi nhận thông như ngã lý thắng, thì nếu mà vị nào muốn thành tựu được nhiều cái pháp như vậy thì vị đó phải nên gọi là học hỏi nhiều, nói nhiều những vị trưởng lão. Những vị trưởng lão này đặc biệt phù gì như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài thành tựu tất cả, ngài thành tựu tất cả, nhưng mà ngài dạy cho tăng đó, thì cái tăng nó mỗi vị đó thành tựu được một phần, cũng là tăng đây là một phần về nói về cái lậu tịnh minh, các vị a la hán đều lậu hoặc cái tiền não hết. Nhưng mà đối với những cái tiền chứng đó, đối với những cái lão luyện đó, thì mỗi vị thành tựu một phần. Nên đó, trong cái giáo pháp Đức Phật đó, là nó tiền thắng là cái hàng tăng chúng, là những cái vị thừa tiền cái chánh pháp này thành cái thiện pháp để thành tựu được các cái hạnh mà Đức Phật này thành tựu vô thượng. Thành ra chính cái điểm này đó, nên nó ở những cái pháp mà Đức Phật này dạy, như là chúng ta thấy bốn chi hay năm chi hay là hai chi đó, thì chúng ta thấy cái pháp này hướng tượng rõ ràng. Nên nó Đức Phật này nói rằng thiện pháp nó có khả năng hướng tượng đưa người đó từ cái sự lỗi lầm để diệt bỏ cái lỗi lầm, từ cái sự thấp đến cao, từ cái sự phàm sang thánh. Đến là được thực hành cái pháp đó thì từ từ mình từ phàm chuyển sang thánh. Như vậy thì đó là những cái pháp mà Đức Phật này nói mà không mà chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta không thấy có nói đến một cái vị thầy, nhưng mà chính chánh pháp này là một thầy, chúng ta có hiểu như vậy. Chánh pháp là bậc đạo sư, bởi vì Đức Phật này là vị đạo sư tối thượng. Nên nó có một điều là nhiều khi những cái tôn giáo khác thì nói Phật giáo Nam Tông không có cái vị trưởng lão, nhưng thật sự không phải. Không có vị tổ mà được Đức Phật ngày tuyên bố kế thừa, nhưng mà thì có trong cái phương diện là vị nào thành tựu được các pháp này thì gọi là vị trưởng lão. Chứ Đức Phật ngày không có để nói đến những vị nào có những pháp này làm sáng tỏ những cái chánh pháp này, đó là vị thầy. Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được và ngày tôn thờ cái chánh pháp này thật sự là tối thượng, bởi vì ngày biết rằng cái chánh pháp này nó là một cái sự tối thượng trong cái cuộc đời này. Và cái người nào mà thực hành cái chánh pháp này thì từ phàm chuyển sang thánh, từ cái thành tựu các cái loại thành công thắng tiến từ từ lên cao, rồi cuối cùng thành tựu được những cái gì mà tối thượng trong cuộc đời tu tập thì đã thành tựu. Như vậy thì đó là một cái điều mà chúng ta không tìm thấy được cái trong cái những tôn giáo khác, mà chỉ tìm thấy trong Phật giáo mà thôi. Đúng là cái Đức Phật là bậc đạo sư tối thượng là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của cái đường tỏ thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì tỉnh trình tỏ trình bày em xin dẫn như vậy.
sợ cái chuyện sự thảo hợp đồng. Tân trả lời cho cô thảo luận cái đích xin được được thực. Thì đó, Tân trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta khi đề cập đến năm cần chi đó, thì chúng ta thấy có cái yếu tố là có trí tuệ. Nhưng mà một vài vị cho rằng cái người mà có trí nhiều thì họ dùng cái đầu họ nhiều hơn hơn người dùng tay chân. Nói một cách khác đó, là vị nào mà thiên về trí tuệ đó, thì vị đó là giảm bớt sự tinh tấn, mà vị nào mà thiên về tay chân và tinh tấn thì là vị đó lại không có nhiều trí tuệ. Thì ở trong riêng trong bài học này thì chúng ta thấy rằng cái vị mà có trí tuệ nhiều thì sẽ tinh tấn. Thì Thượng Tọa Pháp Tân có thể cho biết là trong trường hợp nào cái người nặng về trí tuệ thì tương đối yếu về tinh tấn, mà trong trường hợp nào mà người nặng về trí tuệ sẽ mạnh về tinh tấn? Xin cái ý kiến của Thượng Tọa Pháp Tân.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Thầy Giác. Con thành kính đảnh lễ Ân Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Kỳ Nguyện, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Tín cùng chư tôn Đức Đa Nghiện hiện trong chúng. Kính chào quý cô chú nữ và thân chào quý Phật tử. Thì như cái tình huống mà trường hợp mà Thượng Tọa đưa ra thì con nghĩ rằng là thí dụ như một người mà nặng về trí tuệ, họ có nhiều trí tuệ thì họ sẽ dùng, giống như họ sẽ ứng dụng, sử dụng cái trí tuệ của họ để họ làm cái công việc gì, hoặc là tu tập, hoặc là làm cái công việc gì. Thì do cái khả năng trí tuệ nó nhiều đấy, họ không cần phải bỏ nhập công nhiều, không cần phải bỏ nhập công nhiều, thời gian nhiều, công sức nhiều để họ thành tựu được cái công việc gì. Thì cái việc đó đó đã tạo nên cái người mà khi mà một người mà họ có được cái trí tuệ, bởi vì cái trí tuệ đó là cái khả năng mà giúp cho họ có thể dễ có cái thành tựu hơn. Tuy như vậy thì không hẳn là cái người có trí tuệ mà lại là thể có thể là dễ dàng đi đến thành công nếu không có cái sự nỗ lực, không có cái sự chuyên cần trong đó. Bởi vì ngay cả mình hiểu biết một cái công việc gì nhiều thì mình làm cái công việc đó nó cũng phải có cái sự nỗ lực, cũng phải có sự thành công cái công việc đó. Cũng như là trên phương diện tu tập, vì cái người mà tu tập đó họ có cái trí tuệ, cho nên là họ biết cái trường hợp nào cái thiện pháp có thể dễ dàng sanh trong trường hợp mà họ tu như thế nào, hoặc là ở trong cái việc mà hành thiền, hoặc là ở trong cái việc mà cái người mà họ trì giới, hoặc là cái việc mà họ bố thí, thì cái trí tuệ đó nó cũng phải có cái yếu tố tinh tấn. Cho nên mình cũng nghĩ rằng là cái việc mà một người mà nặng về trí tuệ thì cũng có ít về tinh tấn, nhưng mà nhờ có cái trí tuệ đó thì cái người đó họ thành công trong cái công việc của họ, hoặc là họ thành tựu trên phương diện tu tập, họ có thể đạt được những cái thành tựu đáng kể, thành tựu đáng kể. Còn khi mà mình tinh tấn thì chúng ta thấy rằng trong trường hợp nào thì cái người tu cũng phải có cái sự tinh tấn trong đó, bởi vì người ta nói nếu mà mình tích cực á, mà cộng với cái dốt thì trở thành phá hoại. Nếu mà tích cực mà có cái sự trí tuệ, cái hiểu biết trong đó thì cái tích cực đó nó mới có thể dễ dàng trong cái việc mà thành công, cái việc mà mình làm theo, mình thực hành. Thì thí dụ như là một người mà mình tinh tấn nhiều quá, thì thật sự ra mình tinh tấn mà giống như mà mình làm rồi không có nghĩ đến cái kết quả của nó, hay hoặc là làm thì làm cho có làm, chứ còn mình không biết là sẽ mong là nó theo kết quả mau hay là kết quả mỹ mãn, thì thật sự ra thì cũng khó mà dễ đi đến cái thành công trong cái công việc gì cũng vậy. Ví dụ trên phương diện mà mình tu hành cũng vậy đó, mình nóng nổi, mình tích cực, nhưng mà mình cũng không hiểu được cái nguyên nhân, cái cách nào để làm cho tâm của mình được tiến bộ, cái tâm của mình nó có thể tiến bộ, hoặc là thích hợp với đề tài này, hoặc thích hợp với pháp này, hoặc không thích hợp pháp kia, mình phải biết để mà mình lượng chừng cho cái việc tu tập của mình. Thì ví dụ như mình nói là trên cái phương diện mà trong giai đoạn mà mình tu tập, thì nghĩ rằng tinh tấn hay cái gì cũng vậy, có sự tinh tấn, có trí tuệ, thì có thể là nếu như mà cái sự tinh tấn đó cộng thêm cái yếu tố trí tuệ, yếu tố hiểu biết đó, thì có lẽ là trong mọi cái sự tu tập đó, họ dễ dàng có cái sự tiến bộ hơn. Từ cái việc mà sơ cơ nhất là cái việc mà một người hành thiền, hay hoặc là một cái người, xin lỗi vị, một người bố thí, hoặc trì giới, hoặc ít ra thì tới, hoặc là mình cung kính phục vụ gì đó. Đi xa hơn nữa là mình hành thiền, thì nếu như mà mình có cái sự siêng năng, có cái sự nỗ lực và tinh tấn, nhiệt huyết ở trong đó, ví dụ như bây giờ trong cái lúc mà mình loạn động, cái tâm của mình động, thì mình cần phải kiếm cái gì đó để trụ tâm, và mình phải kiềm tâm cho thật nhiều, để rồi tâm phải dán, làm sao cho tâm dán vào trong đề mục, tránh cái sự vận động đó, cũng là cái sự tinh thần của họ, do họ biết, do họ biết là cái vận động này thì cái loạn động này, cái vận động này ở nội tâm á, thì cần kiếm cái pháp gì để đổi trị nó. Bởi vì cái chuyện mà đối trị với cái tâm á, là một cái điều mà rất là quan trọng. Khi mà mình biết được những cái điều đó đó, thì thật sự ra thì mình dễ dàng, có thể là dễ dàng cho cái tâm của mình nó được tiến bộ hơn. Còn mình không biết được thì cứ cặm cụi, mình cứ cặm cụi mà làm theo cái gì mà mình nghĩ là nó sẵn, nó biết như vậy, nó là như vậy thì mình làm như vậy, thì e là nó cũng không khó mà cái thích nghi với cái đề tài, đề mục mà mình tu tập. Hoặc là cái trong kinh có nói là lúc nào mà mình ứng dụng cái là giống như kinh Hạnh Phúc á, Đức Phật có dạy rằng tùy thời mà nghe pháp, thì cái gì mà tâm của mình nó có cái sự loạn động, cái tâm của mình nó đang có tham, thì mình tìm cái cách gì để đối trị cái tham, tham đó thuộc về tham dục hay là tham về cái gì, thì mình phải biết để đối trị với nó, thì cái tâm tham nó được giảm dần, nó giảm dần. Rồi lúc mà tâm mình đang có sân, mình cũng phải biết rằng cái tâm mình đang có sân, cái tâm mình đang có sân thì sân này nó bắt nguồn từ đâu. Mình biết được như vậy thì mình tìm cách để làm cho cái tâm của mình nó hạ bớt sự sân giận bớt, thì cái cách đó là cái cách đối trị, cái cách đối trị. Và mình có đối trị như vậy thì chính là nhờ cái sự hiểu biết, chính là yếu tố của trí tuệ. Rồi như vậy thì có cái trí tuệ, nhưng mà không thể nào mà không nói là không có cái sự tinh tấn ở trong đó được. Bởi vì mình có sự tinh tấn, mình kiềm tâm, mình cố gắng, mình suy nghĩ định dán tâm vào trong một đề mục khác, kiềm tâm dán tâm vào đề mục khác, là có yếu tố của tinh tấn. Bởi vì mình không có tinh tấn thì mình không thể vượt qua trong những cái lúc loạn động, hoặc là lúc mà tâm tham dục mà mình không có cái sự tinh tấn, do mình không hiểu biết, không có sự tinh tấn, thì mình cũng không thể nào mà không thể nào mà mình hạ bớt sự loạn động được. Hoặc là có tâm sân, sân khởi, mình biết mình hạ nhiệt cái tâm sân, để rồi cái tâm của mình nó dịu mát lại. Thì theo con nghĩ rằng trên mức độ tu tập thì có hiểu biết, có sự siêng năng, có sự nỗ lực, thì cộng hai cái yếu tố đó lại đó, thì cái người đó có thể dễ dàng thành công trên công việc, thành tựu trên cái công việc tu tập của mình. Còn nếu như mình không có một không thì cũng không được, mà có cái này hoặc có cái kia, hoặc là có sự tinh tấn, hoặc là có cái sự trí tuệ không, thì tôi nghĩ rằng nó cũng chưa. Nhưng mà cái người mà có trí tuệ thì cái người đó thật sự ra họ có thể là vì họ hiểu biết, cho nên là họ biết cái tâm của họ là cần phải đối trị pháp nào, Và do vậy thì họ thích ứng cho cái pháp thích ứng để đối trị với lại cái bệnh đó là như vậy. Ví dụ như bệnh đó thì phải có thuốc như vậy. Rồi cái pháp của Phật cũng vậy. Mình biết rằng có các cách đối trị, đối trị một chứng bệnh. Rồi như vậy thì mình đối trị, biết cái cách đối trị và phải đối trị, phải nỗ lực đối trị, biết cách đối trị và phải có nỗ lực đối trị thì người đó mới có thành công. Dĩ nhiên là cái việc mà thành tựu đạo quả, thành tựu thiền định gì đó thì cái việc đó các cái pháp nó cũng phải như là ngũ quyền thì phải cân bằng, phải cân phải đầy đủ, phải viên dung nó mới được thành tựu được. Thì cái việc mà tu tập cũng nghĩ rằng là có lúc đó thì mình cũng phải cần có cái sự tinh tấn, nhưng mà có lúc thì cũng cần phải có cái sự có cái sự hiểu biết. Nhưng mà mình có vừa có hiểu biết mà vừa có nỗ lực tinh tấn thì có lẽ là cái việc tu hành của mình nó cũng có thể dễ dàng hơn. Còn mình có cái tinh tấn mà mình không hiểu biết đó, thì cũng không thể nào dễ dàng thành tựu được. Và nếu như mà mình có hiểu biết mà mình không nỗ lực tinh tấn thì cũng không thể. Cho nên là con nghĩ rằng tùy vào mỗi lúc, có thể là có tinh tấn và có trí tuệ, nhưng mà trên phương diện tu tập thì cả hai cái yếu tố đó, nỗ lực tinh tấn và cái sự hiểu biết, tức là có cái trí tuệ đó, thì cái việc đó nó rất là dễ thành tựu cho cái việc tu tập của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ, nếu mà chưa đủ thì con thỉnh hay chưa công đức bổ túc thêm ạ. Dạ con xin tiếp xuống hết.
Sa thú chưa có tin nữa. Sa thú chưa có tin. Chúng ta vừa bàn về điểm này, thì đó thử nhìn vấn đề ngược lại một điều là tại sao ở trong chùa đó có một số vị rất là siêng đọc sách, siêng nghiên cứu, những vị này rõ ràng là sống với trí tuệ nhiều, nhưng mà những vị này lại rất là lười làm việc tay chân, dạ rất lười làm việc tay chân. Ở đây thì chúng ta nói mình có trí tuệ nhiều thì mình tinh tấn, nhưng mà mình thấy rằng ở ngoài đời họ có dùng cái chữ gọi là con một sắc đó. Có nhiều vị là sách vở thì một bụng kinh luân, nhớ rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng mà đời sống hàng ngày lại rất là lười, thậm chí quần áo cũng không có xuyên giặt giũ nữa. Thì tôi Pháp Tân giải thích thế nào về sự kiện này, xin thỉnh người đó.
Dạ, con thì con nghĩ rằng giống như một người mà đi học ở ngoài trường đời thì cũng vậy. Thì thường thường thì mình có khi mình thấy là những cái cậu bé học rất là giỏi, nhưng mà làm việc cái việc mà quét dọn trong nhà, hoặc là những cái cô bé rồi nấu cơm, nấu nước, giặt giũ quần áo, không quan tâm tới, làm việc đó rất là vụng về, rất là vụng về, rất là vụng về. Nhưng mà nói đến việc học thì học rất là giỏi. Họ cái những đứa đó lao động tay chân thì không muốn lao động tay chân, thì điều đó cũng có thấy trường hợp như vậy. Nhưng mà cũng có người đó thì cũng vừa thấy là họ học giỏi, nhưng mà họ cũng có cái sự siêng năng, cái công việc xuất giá ở bên ngoài cũng có, cũng có. Thì trường hợp đó thì cũng thấy có mà ít. Còn cái việc mà một người mà tu tập đó, nghĩ rằng thật sự ra thì không phải là cái vị đó, bởi vì chúng ta biết rằng tu thì mỗi người có một cái hạnh, cũng như chúng ta thấy rằng cái nguyện của chư Phật đó, thì có vị nguyện trở thành cái bậc mà Phật mà có đặc hạnh về tinh tấn, nhưng mà có vị thì đặc hạnh về sự đức tin, nhưng mà có vị có cái đặc hạnh về hạnh trí tuệ. Nhưng mà cùng chung lại đó là điều có thể là thành Phật để giác ngộ được. Thì bây giờ là nếu mà nói là một cái người tu á, thì tôi nghĩ rằng có mỗi người có một cái đặc hạnh tự chọn cho mình. Dĩ nhiên là cái việc mà tu tập á, là làm sao để cho cái tâm của mình á, nó loại bỏ cái phiền não sớm chừng nào thì mình mau được thành tựu và mau được giải thoát chừng nấy. Nhưng mà rồi đó thì cũng có người lại họ thích, ví dụ như vô chùa thì thích làm công quả, thích vô chùa là công quả, chứ nói đến ngồi thiền thì họ không thích. Dạ, họ rất sợ vấn đề đó. Rồi có người thì lại thích, rồi thích vô chùa học kinh, tìm hiểu giáo lý, nhưng mà sợ ngồi thiền cũng có. Rồi có người thì lại là thích ngồi thiền nhưng mà là sợ học kinh, hoặc là không muốn học kinh, chẳng hạn như vậy. Thì cái tinh tấn ở đây đó, không có thể nói rằng cái việc mà mình sốc giác cái chuyện ở bên ngoài như mình nó hoạt động tay chân về cái làm cái này làm cái kia như là một người công quả. Ví dụ như là một người mà hành thiền, thật sự ra thì vị đó có cái sự tinh tấn rất là nhiều. Bởi vì mình làm sao kiềm tâm, giữ tâm, để tâm có đừng có phan duyên theo trần cảnh, hoặc là tâm có thể là loại bỏ bớt những cái điều xấu, cái phiền não ở trong nội tâm, nội tại của mình, bỏ bớt những điều đó, chính là nhờ họ có sự tinh tấn, do rằng họ hiểu biết, và do rằng hiểu biết. Cho nên là ở trong Phật Pháp á, chúng ta không có nói rằng là cái việc đó là cái người đó giỏi về cái việc sốc giác, hay là giỏi về cái việc này việc kia, thì cái đó là giỏi về mặt đó thôi. Nhưng mà lại là về cái mặt nội tâm hành thiền, và họ không muốn hành thiền. Còn cái gì, cái người mà hành thiền á, thật sự ra thì bởi vì nếu mà mình kết hợp cả đôi á, thì nó là một cái điều tốt. Và nó là một cái điều tốt, bởi vì mình vừa siêng năng hành thiền và vừa làm thiền, nó được tốt đẹp. Tức là có một người hành thiền cảm thấy như là mình hành thiền nó có được cái sự quan hỷ, hay là có được cái sự an lạc ở nội tâm, có được cái sự thành tựu ở trong nội tâm của mình. Nhưng mà bước ra cái công việc ở bên ngoài thì họ cũng có thể tương tức được các cái công việc mà như là phục vụ, hay là họ lo công việc này công việc kia, công quả. Thì nếu mà được cả hai đó là cũng là cái tốt. Nhưng mà chúng ta không thể nói là cái người mà tinh tấn, cái người mà tinh tấn, cái người mà không có tinh tấn là cái người không có làm công việc gì. Bởi vì cái người ngồi thiền, cái người hành thiền á, họ phải tinh tấn lắm, phải tinh tấn lắm, phải kiên trì, rồi phải tinh tấn nỗ lực, rồi phải có cái trí tuệ hiểu biết được cái cách nào để cho tâm của mình nó dễ dẫn giải vô trong thiện pháp, dễ an tịnh nội tâm, thì dĩ nhiên là họ phải có. Chứ còn nếu như mà mình nói rằng công việc ở bên ngoài không, thì cái điều đó cũng mình chỉ thấy cái hình thức ở bên ngoài, chứ còn mình đâu có thấy được cái nội tâm của họ có tinh tấn hay là không có tinh tấn. Nhưng mà một người mà hành trì, nếu quả thực như đúng nghĩa là một cái người hành thiền á, thì cái người đó đặt mình vào trong một cái môi trường để mà mình hành thiền, thì mình dọn dẹp cái nội tâm của mình, mình kiên trì và mình quyết tâm để mà mình tinh tấn, mình hành cái pháp mà mình đang thực hành, để cái nội tâm mình có được sự an lạc. Thì theo con nghĩ rằng ở đây đó, thì cái sự tinh tấn là do nó nỗ lực từ ở trong cái tâm của mình. Và cái lý tưởng tu tập là làm sao ai loại trừ được những cái phiền não sớm chừng nào thì sẽ được giải thoát. Đặc biệt là các cái công hạnh mình đã thực hành qua hết, công hạnh của mình có cái công hạnh thực hành qua hết, từ thiện nghiệp nào mình cũng có làm thì mình có thể dễ dàng thành tựu. Và nếu như mà mình hành thiền nhưng mà các cái công hạnh mình chưa có đầy đủ đó, thì mình cũng không thể có được cái sự thành tựu được. Chúng tôi xin thưa như vậy. Mặc dù mình có cái sự cố gắng rất là lớn, nhưng mà mình không có thể thành tựu được, chưa có thể thành tựu được, với lý do là các cái công hạnh mình chưa được đầy đủ. Cho nên cái người mà thành tựu được thiện định hay thành tựu được đạo quả thì các công hạnh đã có được đầy đủ. Cho nên là đừng có nói là cái chuyện gì bên ngoài. Bây giờ mình nhìn đến các cái pháp độ ba la mật, từ các cái pháp độ, từ bố thí, trì giới, xuất gia, các vị ấy phải thực hành quá hết thì các vị ấy mới có thể thành tựu được. Và do vậy đó thì cái việc mà nỗ lực nội tâm á, không thể nói là cái hình ảnh ở bên, cái hình tướng ở bên ngoài, những cái hoạt động ở bên ngoài, mà phải nói là ai mà loại trừ những cái phiền não sớm chừng nào, hết sớm chừng nào thì người đó được giải thoát. Đây là cái điều mà con xin được chia sẻ cái câu hỏi mà từ đó giác đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sa thú, cái trường sự tập hợp tư. Đại thi pháp tính, đại thi pháp tính có nghe được không? Muốn thỉnh đại thi pháp tính trả lời câu thảo luận tiếp theo. Dường như đại thi pháp tính không có mặt ở trong room phải không quý vị hả? Dạ vâng. Xin được trở lại với thượng tọa Tuệ Quyền. Xin hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có nghe không? Thượng tọa Tuệ Quyền nào? Cuộc sống ngày hôm nay khiến cho chúng ta giao thiệp rất rộng, tiếp xúc với nhiều người. Người giao tiếp xúc với nhiều người đôi khi chúng ta cũng không có sống một cách thoải mái, sống một cách tự nhiên, sống một cách thành thật với chính mình. Và vì vậy phải tăng vì lý do này sự tinh tấn chúng ta đi xuống. Có nhiều người nghĩ rằng một cách tốt nhất là chúng ta bớt giao tiếp lại, giao tiếp ít người nhưng mà mình sống có thể chân thật, có thể thoải mái, và nhờ như vậy mình sẽ tinh tiến hơn. Thì tôi có nghĩ rằng chúng ta nên giảm thiểu cái sự giao thiệp của chúng ta để có một môi trường thích hợp cho sự tinh tấn không? Xin thỉnh ý kiến của thầy tôi tôi.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Quyền Ngọc, cảm ơn chú. Tự có kính lễ đến Nam Tăng, Thượng Tọa Phật Tăng, để được mình hạnh cùng Sư Tăng kính chào quý tu nữ cùng chúng Phật tử. Vì kính bạch Thượng Tọa quá thật thì nếu mà nói trong vấn đề mà trong một cái cuộc sống mà năng động ở trong cuộc sống của ngày hôm nay thì cái sự giao tiếp, cái sự giao du hay là cái sự sinh hoạt giữa người với người thì nó rất là quan trọng chứ không phải là không. Một mặt khác nhìn cũng rất là mất thời gian là cái chuyện thứ hai. Thì để mà chúng ta có được cái sự tinh tấn hay để chúng ta có được một sự chân thật hay để chúng ta có được một cái sự trí tuệ hay là để chúng ta có được một cái thời gian để chúng ta làm nhiều cái điều tác dụng tốt đẹp thì đòi hỏi chúng ta phải biết chắc lọc để cái sự giao thiệp của chúng ta nó được giới hạn hơn. Chứ quả thật nếu mà chúng ta giao thiệp nhiều quá thì nó mất thời gian nhiều quá. Người ta nói lắm mối không? Lắm mối thực ra chúng ta nhiều người quá thì chúng ta cuối cùng chúng ta chỉ có một mình chúng ta, không có ai hết. Thì nói cho đúng hơn thì chúng ta nói với nhiều người quá, giao du với nhiều người quá, rốt cuộc mình không giao du với mình, rốt cuộc mình không có quay về với mình. Lẽ ra mình phải biết thương mình biết đuổi chơi với chính mình. Nói một cách đơn giản hơn, mình phải biết làm bạn với chính mình. Giờ mình phải biết tự mình phải biết tiến bộ nơi thì tự mình phải biết trân trọng cho cái tâm hồn của mình để mình gội rửa, để mà mình tư duy. Và nếu như nói theo Phật pháp thì chúng ta trân trọng, chúng ta xem cái tâm hồn của mình, xem cái tâm của mình, thì chúng ta có sự tu tập để chúng ta có một cái sự khéo dẫn nó, khéo dạy nó. Chứ còn nếu mà giao du nhiều mà nếu như không thích hợp và không xứng đáng thì đó từ chúng ta đã đánh mất cái lợi ích. Đó là sự thật. Cho nên vì vậy là chúng ta phải có một cái nội tĩnh, nội tâm của mình phải tự biết. Không thể nào mà nói rằng đừng nên giao du cũng chưa chắc. Mà đừng thôi giờ tôi nói tôi không, bởi vì thời gian tôi không có cho nên tôi không có tiếp ai hết, tôi không có nói chuyện với ai hết. Thì ngoại trừ chúng ta phần xá hay những cái nơi thiền viện hay những cái hay có những cái chương trình gì đặc biệt như chúng ta nhập thất hay chúng ta đóng góp trong một thời gian nào đó thì cái đó nó đã có quy ước. Nhưng đặc biệt đối với những người tri khách, đối với những vị trụ trì, đối với những vị pháp sư thì cái điều này nó rất là giới hạn. Buộc phải đối diện với người, phải giao tiếp, buộc phải giao du với người, buộc phải nghe người nói và mình phải nói với người, nói là cho mình nghe người nói và người ta cũng muốn nghe mình nói. Thì đây là một điều mà sự thật ra thì đứng ở cái nhìn của chính con nghĩ rằng là mình phải tự sắp xếp thôi, tự biết thôi. Và mình biết rằng cái việc này cần thiết phải tiếp tục nói, còn không nữa thì về sau mình nên biết cái tánh cái người này, nó nhiều chuyện, nó già chuyện, coi như người ta làm mất thời gian mình nhiều quá, thì chúng ta tìm cách, tức là chúng ta giới hạn cái thời gian tiếp xúc với chính họ lại. Chứ kính thưa quý vị, nhiều người Việt Nam gọi cái từ tám, nó tám dữ lắm. Ôi, cái chuyện gì đâu, kể từ Đông Tây Nam Bắc trong ngoài, thời sự rồi, ở chuyện Đông, chuyện Tây, chuyện A, chuyện B, chuyện C gì nói hết trơn. Mà sự thật ra nói ngồi bị nghe và cố gắng ngồi nghe, thì một lát muốn lại, trong lòng muốn lại, trời ơi, sao mấy người sao mà rảnh quá vậy. Nói cái nguyên thiên mà họ nói, họ không có cảm giác, không cảm thấy rằng cái người đối diện mình có muốn nghe nữa hay là không, hay là người ta đang bận biểu một cái việc gì. Họ không quan tâm, họ chỉ đi theo cái tâm hồn nói của họ. Thì chẳng hạn như nếu như chúng ta không biết chắc lọc mà gặp những người này, mà một tháng chúng ta gặp chừng 3 lần, 4 lần thôi, chắc là tẩu quả luôn, chắc là chết luôn, mất cái thời gian mình khủng khiếp. Tiếp xúc ví dụ như chừng 10 phút, 15 phút, mà dữ lắm là chừng nửa tiếng đồng hồ, con này 1-2 tiếng đồng hồ mà nói chuyện trên trời dưới đất gì không, mà cười như thế này, nói như thế kia. Thì kính bạch trưởng tọa, con thấy rằng là do chúng ta phải biết ngăn ngừa, do chúng ta phải biết chắc lọc, và do chúng ta phải biết cái xoay trở. Chứ còn mà, và cuối cùng thì chúng ta biết trân trọng nó, biết trân trọng mình. Chứ còn mình cũng đừng gì người quá, quá ta thì đừng cũng quá gì người. Bởi vì làm cái gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người, nói cái gì mà có lợi cho cả hai thì chúng ta nói, nghe như gì có lợi cho cả hai nghe. Cho nên vì vậy là một điều mà hết sức là khó khăn, hết sức là mệt mỏi, chứ không phải là nói rằng chúng ta biết là nó thôi không nên nói, bởi vì nói vậy là người ta được mà mình mất, hay là thôi kệ, bởi vì mình nói ra như vậy rồi thì mình không có lợi ích, mà người ta làm mất thời gian của mình. Thì quả thật thì đây là nhiều điều mà nếu như là một người, là một vị là trụ trì, là một vị pháp sư, là một người tri khách tri sự, chúng ta không thể nói như vậy, mà chúng ta phải biết chuyển hóa cái tình huống và hoàn cảnh cho nó phù hợp, cho nó thích hợp, để đừng để chúng ta còn phải có thời gian cho mình một chút xíu. Chứ kính thưa quý vị, ở trong Phật pháp này thì nó nhiều thứ mà nhiều việc mà trăm dâu thì đổ đầu tầm. Mà chúng ta cứ thấy đi, nếu mà là một vị trụ trì, là một vị pháp sư, thì chúng ta thấy đối đầu rất nhiều. Bởi trăm dâu đổ đầu tầm, có như là trăm sông, trăm biển gì đã đổ về ngay chỗ đó. Phải nói chuyện với hàng chục người này, hàng trăm người kia, một tháng như vậy, nó biết bao nhiêu lần. Nếu một năm, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ làm sao đây? Thì quả thật ở đây chính là một điều mà cái nghiệp là một, cái thứ hai là cái trách nhiệm, rồi nhiều thứ, nhiều điều mà chúng ta không thể đong đo chắc đếm và nói được nó sẽ như thế nào và như thế nào được. Bây giờ nếu như trường hợp quý vị biết có những chúng tôi tạm gọi, tức là có những cái thiền viện, có những cái nơi mà để dành cho các vị tu, thì cũng có những người người ta đại diện, người ta tiếp, chứ không phải là tự nhiên vô trong đó rồi ai cũng im lặng hết trơn, mà tự động người, cái sự im lặng đó chỉ ngồi ở trong thiền viện, chỉ chấp trì trên những cái giờ sinh hoạt, cái giờ mà đã được coi như đã được coi như là đã được thông qua, đã được hợp nhất. Chứ còn sự thật ra chúng ta vào thì cũng phải có người chỉ dẫn, chỉ dạy chúng ta. Thì quả thật Phật pháp này cũng vậy, những điều mà nói, cái gì nói, làm cái gì làm, thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng biết được, chúng ta biết trân trọng cái thời gian của mình, nó quý vô cùng. Nó quý ở chỗ tức là cái gì, nó muốn nói thời gian quý của kiếp sống con người mình, nó rất là quý. Và cái thời gian để chúng ta học, để chúng ta tu, nó càng quý hơn, quý không thể nào nói. Nếu chúng ta không biết trân trọng nó qua đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được, sẽ không bao giờ tìm lại được. Và đó, nó qua cái độ luân hồi luôn, và thế là chúng ta sẽ gặp nhiều cái đau khổ, mà chính đó là chính mình chứ không ai. Nếu như chúng ta đã quên mình, đã bỏ sót mình, đã không biết thương mình, thì tự chính mình là hại mình. Và chính mình là một người là một người có lỗi với mình nhiều hơn hết, và chính mình cũng đã hại mình hơn ai hết. Quả thật có pháp cú kinh của Đức Phật, Phật dạy là kẻ thù hại kẻ thù, quán giá hại quán giá, không bằng tâm hướng tà, chính chúng ta đã làm hại mình. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy, nếu được cơ gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Và con kính thượng tọa trả lời mất Nam Mô Bất Thời giá. Dạ Nam Mô Bụt Sa Dạ, Nam Mô Tha Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Có lẽ là thượng thượng tọa đẳng đã rời rung, chúng tôi xin điều khiển ở chỗ này. Và kính thưa quý vị, hôm nay có một cái bản tin, bản tin hôm nay số 3170 do Như Quan dịch. Trung Quốc, Trung Cộng Trung Quốc cộng đồng Phật giáo lên tiếng về về dự tính phá hủy ngôi chùa cổ đại. Và bản tin này phải chia sẻ do Lăng Nhân Nguyệt trình bày. Kính mời Phật tử Lăng Nhân Nguyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3170 do Như Quan dịch. Trung Quốc, cộng đồng Phật giáo lên tiếng về dự tính phá hủy ngôi chùa cổ đại 2000 năm tuổi. Xi'an Sana ngày 11 tháng 4 năm 2013. Chư tăng tại trung tâm Trung Quốc đang đồng lòng đứng lên chống lại dự án dịch sập phần lớn ngôi chùa cổ đại từ triều đại nhà Đường, nằm dọc theo con đường tơ lụa. Các viên chức địa phương muốn phá hủy gần 2/3 ngôi chùa Xin Chào ở Tây An, hiện được lệnh phải thiết kế lại ngôi chùa theo đúng tình trạng nguyên thủy của nó. Sự sửa chữa này là một phần của cuộc vận động tạo lại theo đúng tiêu chuẩn của di sản thế giới UNESCO. Một số cao ốc sẽ bị phá hủy vì nó sẽ làm cho môi trường đẹp đẽ hơn. Channing, chánh văn phòng của Văn phòng Sắc tộc và Tôn giáo dụ cho biết. Nhưng dự án đã khiến cho chư tăng địa phương và các nhà blogger Trung Quốc bàng hoàng. Một ngôi chùa 1.300 năm tuổi, lại gốc của ba tòa nhà khác, mà một trong ba tòa nhà có hoàng hài cốt của Huyền Trang, một nhà sư từ thế kỷ thứ 7, đã được tôn kính do ngài đã trải qua 17 năm du hành tại Ấn Độ. Dù các tòa nhà khác không bị ảnh hưởng, nhiều cao ốc chung quanh đã được lên danh sách bị san bằng trong tháng 5. Một số công trình kiến trúc đã có giữa khoảng 1644 và năm 1911. Chư tăng địa phương nguyện sẽ tranh đấu chống lại dự án này. Nếu không có sự san bằng này, chúng tôi sẽ ủng hộ việc đăng ký vào danh sách di sản thế giới. Nhưng nếu dự án này kèm theo cả sự san bằng, chúng tôi sẽ rút tên, một nhà sư địa phương tên Quang Chi nói. Quang Chumbo, một người viết trang chuyên đề viết: tôi không hiểu tại sao người ta lại phá hủy một bảo vật văn hóa để xin được vào danh sách bảo tồn di sản văn hóa. Như vậy thì đâu còn ý nghĩa của sự bảo tồn. Bản tin đến đây đã kết thúc. Xin này kính mời quý MC tiếp tục chương trình. Nam Mô Bụt Sa Dạ.
Dạ, xa thú kính ơn đến Phật tử Lăng Nhân Nguyệt. Quả thật kính thưa quý vị, khi chúng ta được nghe một cái ngôi chùa cổ đại như vậy mà bị phá thì quả thật đây cũng là một điều rất là tiếc. Chúng tôi đã có đến một cái chỗ này rồi, nó rất là đẹp mà nó rất là cổ kính, không biết sao. Như điều mà sự thật là nếu mà đã gọi là để phát triển văn hóa mà đi bỏ như vậy thì quá tiếc luôn. Dạ. Thì cái đó cũng là cái nhân duyên. Cũng mong rằng là nhiều khi tiền hung mà hậu kiếp chứ mà tiền hung mà hậu cũng hung luôn là chết luôn. Thì không tất cả thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cái nhân duyên. Ở trên cuộc đời này các pháp hữu vi nó sớm là nó thế là như vậy thôi. Dạ. Thì một lần nữa xin cảm ơn đến toàn thể chư tôn đức tăng quý ngài đã tham dự và đã giảng dạy qua cái bài kinh hôm nay. Và kính thưa quý vị, hôm nay vào ngày mai chúng ta sẽ được học về năm pháp còn được tu tập. Lẽ ra thì phải do chúng tôi, nhưng vì ngày mai chúng tôi có bận việc cho nên chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng sẽ liên tiếp. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chúc quý ngài thân tâm an lạc. Và kính chúc toàn thể đại chúng được cũng an lành tốt đẹp để chúng ta tất cả chúng ta tiến hóa tu tập. Và vào giờ này xin kính mời vị MC và mời cô Quỳnh Ngọc lên để cảm tạ cho Tấn Đức Tăng và đóng râm hồi hướng. Và kính mời cô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính chào toàn thể đại chúng, kính lễ quý ngài và chào toàn thể đại chúng. Nam Mô Phật.
Dạ sa thú lần thai. Dạ con Quỳ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân cho tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yang kinci kusala kamang kapa panggilingan memangkai nawaja manasa didasi sukatang katang kita pasangi no ati ye jasa pasangi no katang punya kalang mayang tapi pagi pawan tute ye tang katang suri tang gendang punya kalang mayang ye jasa tanaka nanti dewa dan tuali mega yumta belo kami ye tata jiwan baharane duka manunya pojanan tapi lapan tumang cikan pagi kong sin hoi hương phước lành là ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường tiền nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành bốn quả thị nhân sapang subang galang rakan bersapa dewata sapa buta lupa wena soti on suliron darang utu sapang subang galang rakan rakan tu sapa dewata sapa tama lupa wena soti on suliron darang utu sapang subang galang rakan tu sapa dewata
ta pa sang ta lu pa ve na so ti on du ye đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Room Phật Pháp Buddha Dharma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.